Và Pháp để trừ diệt tất cả những tà kiến cho chúng con. Khi chúng ta nghe Pháp thì chúng ta đã nghe rất là nhiều âm thanh khác nhau. Hoặc là những cái âm thanh mà của từ thiên nhiên cũng không có lợi ích gì. Mình nghe cái tiếng chim kêu, nhiều lúc tiếng hót có hay hay không hay là tùy theo cái tâm mình đặt để vào, thích hay không thích. Thì tiếp đến là cái âm thanh của con người, là những cái đối tượng để mà tai mình nghe. Rồi hầu hết là nó trở thành là trung tính. Hầu hết là những cái âm thanh nó làm cho chúng ta sanh sân hận hay là tham đắm, hoặc là đi đứng nằm ngồi, hoặc là những cái âm thanh làm cho mình cảm thấy sân hận bực bội, hoặc là những cái diệu pháp diệu dục ngũ dục, giống như là sắc thanh hương vị xúc, đặc biệt là cái xúc chạm của dục tính, là nó làm cho tăng trưởng cái tham dục và sân hận. Cho nên cái âm thanh nào mà cái làm cho tâm mình chưa điều phục được điều phục, chưa làm chủ được thì được làm chủ. Cho nên mình không những là mình chỉ tin tưởng vào Tam Bảo và để được điều phục, không phải mình phải tìm hiểu tâm của mình, cái bản chất nó như thế nào và nó các tác dụng gì, tác động gì, và cái tâm nào mình nhận diện ra được, cái tâm nào là chưa được điều phục, chưa làm chủ được tâm đó, và mình nhận diện ra cái lỗi, không nhận ra lỗi không chưa đủ mà mình phải tìm cách để mà loại trừ cái lỗi lầm đó ra khỏi tâm mình. Anh tất cả để mình loại trừ những cái âm thanh mà hiểu biết sai lầm, đấy là tác ý phi như lý. Đó là lý do chính đáng để chúng ta lắng nghe, tại vì chúng ta không muốn được bị khổ đau. Chúng ta có cái trí tuệ, có thông minh, khi mà nghe cái âm thanh của loài người thì ở thế gian này thì có con người có mặt, rồi sau đó thì có cái ngôn ngữ để giao tiếp. Vì cũng từ con người đó chúng ta tạo ra rất là nhiều cái đau khổ, và có nhiều lúc ít người chỉ lo cái chuyện ăn và uống, thì cái đó thì không có làm phiền phức cho nhiều người. Nhưng những người mà nói giỏi thì là mà dưới cái tâm không tốt, cho nên họ gây phiền phức rất nhiều cho thế gian, cho nên không có lợi ích gì cả. Cho nên là chúng ta hãy dùng cái âm thanh của con người chúng ta làm thế nào để trong tạm thời và quá khứ đều được hạnh phúc, đều dùng cái trí tuệ của mình làm để mà đạt đến cái hạnh phúc thật sự. Cho nên chỉ có cái âm thanh của giáo pháp Đức Phật, nghĩa là pháp âm. Mình làm cho mọi người đều theo Phật giáo thì không thể nào trở thành, khi mà lúc Phật còn tại thế, Đức Phật cũng không thể nào đem tất cả mọi người chúng sinh đều là theo đạo của Ngài. Trên Ngài là vô công dựng hạnh, nhưng mà Ngài không thể là hoàn thành và điều phục tất cả chúng sinh theo đạo của mình, tại vì nhiều cái tôn giáo khác nhau, tùy theo tín ngưỡng và trình độ của nhiều chúng sinh. Cho nên những ai mà hiểu được cái ý nghĩa của pháp âm và mục đích để mà loại trừ, nghe pháp âm này để loại trừ tất cả những cái phiền não trong dòng tâm thức của mình, để mà điều phục dòng tâm thức của mình và đạt đến cái hạnh phúc như mình mong ước. Anh khi mà nói chuyện, khi mà Đức Phật dạy này, cho nên Đức Phật nói mình hãy tiêu diệt cái kia kẻ thù của phiền não, mà cái điều quan trọng nhất, bản chất của tâm của nó vốn trong sáng. Cho nên bản chất của tâm nó không có bị phiền não làm cho nhiễm ô. Dù cái phiền não nó mạnh đến đâu, nhưng mà nó cũng chỉ là cái người khách trần, nó chỉ là đột nhiên mà xuất hiện. Cho nên trong Bảo Tinh Luận có dạy rằng bản chất của tâm nó vốn là trong sáng, những phiền não chỉ là khách trần, nó đến từ bên ngoài, nó không phải thật sự là bản tâm. Dù mình có dùng cái tên gọi gì đi nữa thì cái phiền não nó chính là kẻ giặc. Cho nên mục đích của mình phải đối trị phiền não và tiêu diệt phiền não. Đây là cái này xứng đáng để chúng ta lắng nghe những phương pháp để đoạn trừ phiền não. Nên đối với chúng ta, đối với ngũ dục, thì chúng phải là bảo thì Đức con xin đảnh lời Đức Thế Tôn, lời nói của Ngài như là ánh sáng mặt trời để xua tan cái bóng tối của vô minh, cũng làm cho cái hoa sen nở rộ. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật làm xua tan những cái bóng tối của thế gian, làm cho cái trí tuệ của chúng sinh càng ngày càng trang tưởng, càng ngày càng được hạnh phúc hơn, cái hạnh phúc tạm thời và hạnh phúc niên viễn và giải thoát. Chỉ có lời dạy của Đức Phật và những học trò đi theo lời dạy của Đức Phật, là những cái này là cái Phật sự mà lớn nhất của Đức Phật, chính là thuyết pháp. Cái sự nghiệp và ý của Phật thì chính là sự chứng ngộ của Đức Phật. Nhưng mà trong cái thân khẩu ý, cái sự nghiệp của Ngài, cái sự nghiệp mà lớn nhất chính là cái ngữ nghiệp, Ngài thuyết pháp độ sinh. Đức Phật đã xuất hiện ở thế gian đã hơn 2600 năm, Nên Ngài, cái lời dạy của Ngài đã xua tan bóng tối vô minh cho hàng triệu chúng sinh và đưa rất là nhiều chúng sinh đạt đến giác ngộ giải thoát và nhiều vị đã chứng quả A-la-hán và giải thoát. Trong 2.600 qua, rất là nhiều lời hữu tình nhờ lời dạy của Đức Phật cho nên đã đi theo giáo pháp của Ngài, điều phục được Ngài và trừ hết những cái bóng tối vô minh và phiền não tập khí đã đạt được cái quả vị Phật. Và hiện tại vẫn đang thể hiện cái Phật sự của Đức Phật. Dù thế giới ngày hôm nay vật chất phát triển rất là mạnh mẽ, nhưng mà dù vật chất phát triển mạnh mẽ nhưng tâm mình không làm chủ được tâm, không điều phục được tâm thì đau khổ vẫn còn như đó. Cho nên càng ngày chúng ta càng đau khổ, dù là phương tiện vật chất có phát triển mạnh đến đâu. Nên khi mình gặp những khó khăn, những đau khổ trong tâm thức, dù cái niềm tin của mình nó không đủ để xóa tan những đau khổ trong dòng tâm thức của mình. Những đau khổ trong tâm nó có từ đâu? Cái nguyên nhân nào dẫn tới và cái nhân nào nó đem tới khổ đau? Cho nên những người mà có tri thức, có suy tư thì mình suy nghĩ. Nếu như mình nói kiếp trước kiếp sau, điều đó nó hơi quá xa xôi. Nhưng làm thế nào để trong hiện tại, trong mỗi ngày mình có được hạnh phúc? Cho nên là mình hãy quan tâm đến cái tâm thức của mình. Cho nên các người mà không quan tâm tới giáo pháp Đức Phật, chỉ quan tâm đến đời này, họ cũng tìm hiểu về giáo lý Đức Phật. Trên những người đệ tử đi theo giáo pháp của Đức Phật, hãy tán thán và đi theo cái lời dạy của Ngài là cái Phật sự tối thắng nhất. 84,000 pháp môn Đức Phật chỉ tôn gom thâu và nằm ở điểm tinh yếu, chính là duyên sinh, duyên khởi. Tất cả nó phụ thuộc, nó không có một bản chất thật sự. Nó là do duyên hợp mà nó hiện khởi. Trong tất cả sự nghiệp thù thắng chính là thuyết pháp, cũng chính là cái điểm này. Cho nên Phật giáo Đại Thừa đã truyền khắp rất là nhiều đất nước. Chúng ta đã tập trung ở đây để mà học về giáo pháp Đại Thừa. Vì trong giáo pháp Nguyên Thủy, không có tụng Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng những vị nào mà tu theo giáo pháp Đại Thừa đều tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Chúng ta vẫn hay tụng niệm Bát Nhã Tâm Kinh mỗi ngày. Không biết là uống trà xong mới tụng hay là tụng trước, tụng xong rồi mới uống trà. Hầu hết là chúng ta đã tụng xong Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh, nó không phải tiếng Phạn, cũng không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Hoa, mà là tiếng Tạng. Là tiếng Tạng cho nên các bạn cần phải hiểu. Tôi vẫn thường nói như thế này. Khi tụng Bát Nhã Tâm, tôi không có hiểu như nghĩa thật nghĩa trong Bát Nhã Tâm Kinh. Chủ yếu cái tư tưởng Bát Nhã đã được dạy trong căn bản Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ. Nhiều lúc gặp những người không biết thì mình cho là mình biết. Khi học mà những người Nhật, người Việt, Hàn Quốc và Trung Quốc, và khi mà thuyết pháp cho các nước Đông Nam Á như vậy, tôi hay giải thích sơ và Bát Nhã Tâm Kinh. Tôi gặp một vị viện trưởng rất là uyên bác. Một ngày nói là tất cả chúng ta đều tụng Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng mà chúng tôi đều tụng Bát Nhã Tâm Kinh nhưng tôi không hiểu nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh. Nhưng mà Đức Đạt La Lạt Ma Ngài đã giải thích Bát Nhã Tâm Kinh là rất là lợi ích cho tôi khi đi tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Tôi cũng vẫn thường dạy Bát Nhã Tâm Kinh. Nói chư Phật trong ba đời đều nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật vị mà tội đoạn trừ tất cả những cái nhiễm ô phiền não và chứng đắc tất cả những thiện đức, không phải tự nhiên mà ngài có được, phải được có một cái nguyên nhân. Tại vì trong dòng tâm thức của Đức Phật, của ngài làm cho là phát triển cái trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng, để mà hiện chứng được cái chân như về cái tính không, với sự tu tập về tính không, tu tập tâm bồ đề, và cuối cùng Đức Phật đã đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên khi mà nói về những thiện đức, cái công đức của Đức Phật, thì là mình nhớ đến nhất thiết chủng trí toàn trí, không gì không biết, không gì không thấy. Và cái này cái điểm chính là nói là nhất thiết chủng trí, không gì không biết, không gì không thấy, đến chính là cái trí tuệ của Phật. Khi mà nói nhất thiết chủng trí, tại vì sao? Tại vì biết tất cả các đối tượng, các sở tri, cái gì cần biết thì ngài biết hết, và là phát triển cho đến tận cùng, tăng trưởng và đến tột đỉnh. Vì là tinh túy của bát nhã, tinh túy của trí tuệ, làm cho nó sáng rõ và viên mãn, là cái phương pháp chính yếu để mà đạt được cái quả vị Phật. Đi từ cái địa Bồ Tát này đến địa Bồ Tát cũng từ cái trí tuệ mà chúng ta đi vào các cái địa của một vị Bồ Tát. Mà muốn đối trị tiêu diệt phiền não cũng phải nhờ trí tuệ, chứ không hoặc là cái gì khác. Cho nên trong Thích Luận Luận dạy rằng là từ bi và những tâm bồ đề, nó không đối nghị trực tiếp với cái phiền não, cho nên chấp thật, cho nên nó không thể nào đoạn trừ được, chỉ có tính không mới đoạn trừ được. Cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa này là cái chư Phật trong ba đời đều nương theo để mà đắc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên từ này tự tánh của năm uẩn cũng đều là không. Chúng ta do không biết, do vô minh, ta danh do vô minh, do si mê và cái chân như, cho nên chúng ta bị đau khổ. Trên cái vô minh này mà phải đối trị bằng cách nào? Bằng cách là minh. Không hiểu thì mình đối trị cái không hiểu đó bằng cách mình hiểu. Cho nên dùng cái trí tuệ để mà hiểu. Cho nên phiền não mà tồi tệ nhất chính là phiền não tạp nhiễm, trí tuệ tạp nhiễm. Phi kiến vô minh thì nó dễ dàng hơn, nhưng mà tạp nhiễm và trí tuệ nó cực kỳ khó đoạn. Cho nên muốn đoạn trừ cái tạp nhiễm vô minh, cho nên mình không có thể đoạn trừ tạm thời mà phải tiêu diệt nó tận cùng. Cho nên tới bây giờ không có một cái tôn giáo nào mà thuyết minh về cái giáo lý tuyệt đối này. Cho nên là tự tánh của năm uẩn cũng đều là không. Nên các vị đã từng nghe, cho nên tôi sẽ nói điều này với những người mà chưa nghe. Nói tự tánh của năm uẩn cũng đều là không. Chữ cũng là chữ căn. Cho nên trong tiếng Tạng nói bổn bô nga bô đề ta càng, chữ cũng đó có nghĩa là, mà trong tiếng Hoa không có. Nói tự ánh năm uẩn là không, không nói chữ có cũng. Cho nên chữ trong tiếng Hoa nó không có. Cho nên từ nơi Trung Quốc truyền sang Hàn Quốc nè, cũng không có nè. Bên Nhật Bản cũng không có chữ cũng nè. Tiếng Việt cũng không có chữ cũng nè. Cho nên là trong tiếng Tạng có chữ cũng. Đem so sánh với bản tiếng Phạn và nghiên cứu trong bản tiếng Phạn thì có chữ cũng. Nói tự tánh năm uẩn cũng đều là không. Cái chữ cũng đó nó có một ý nghĩa rất là trọng đại. Tại vì sao? Tại vì từ nơi các uẩn nó mà dễ có một cái nghĩa, không những nó không có nghĩa, từ mà các uẩn mà dễ có cái nghĩa đó, cái nhân nghĩa đó, nó vốn là không có rồi, mà ngay cả những cái cơ sở nền tảng mà dễ thành lập cái nghĩa là các uẩn đó, nó cũng không có nghĩa, kiểu là nói pháp nó cũng không có nghĩa. Nên đi theo quan điểm của Đại Thừa chấp nhận có pháp vô nghĩa. Này, các uẩn mà giả hợp có một cái nhân nghĩa đó, nó không có nghĩa, mà nghi kẻ cái các pháp cái nghĩa đó nó cũng không có nghĩa. Nhưng khi Đức Phật dạy về tứ thánh đế, khi Đức dạy tứ thánh đế theo cái quan điểm nhân quả, theo cái nhân quả theo tình tự của 12 nhân duyên trong tứ thánh đế, trong 12 nhân duyên từ vô minh cho đến sanh già bệnh chết, đứng trên cơ sở là nó không có ngã, cho nên trong trong A Tỳ Đạt Ma tập luận dạy rất rõ. Chị nói trong tứ đế lần đầu tiên Đức Phật thuyết 12 nhân duyên đó, chị nói là nhân vô ngã, mà không đề cập tới pháp vô ngã. Từ cái nội dung chính được đề cập tới trong lần chuyển pháp luân thứ nhất nói về nhân vô ngã. Cho nên cứ cho rằng tất cả các uẩn nó có tự tánh. Nhưng cho đến lần chuyển pháp luân thứ hai, Đức Phật dạy rằng tất cả các uẩn cũng không có tự tánh. Nên chuyển pháp luân thứ nhất Đức Phật dạy là nhân vô ngã. Lần chuyển pháp luân thứ hai Đức Phật dạy rất rõ ràng tự tánh của năm uẩn cũng đều là không. Nghĩa là dạy về pháp vô ngã. Cái đối tượng đó là tất cả các uẩn, nó không khác với tính không. Cho nên sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng là sắc. Ở đấy vậy là hai đế, chân đế và tục đế. Sắc tức là không, không tức là sắc. Tại vì chân đế và tục đế, cái bản thể của nó không có khác nhau, nhưng mà cái phản thể của nó cũng không khác nhau. Cho nên sắc không có khác không, không cũng khác sắc. Để là chứng minh rằng hai đế đó nó một bản thể. Một bản thể đó không thật. Khi nói không nói sắc, bản chất của sắc nó là không. Nên Đức Phật dạy từng phần để mà đoạn trừ. Nó không phải một, không phải niết, cũng không phải niết bàn, không có niết bàn luân hồi mình người. Tất cả nếu mà đi tìm cái nghĩa tuyệt đối không tìm được có một cái gì khác nhau, cũng không tìm ra được. Chỉ là do cái gì ngôn từ dùng phổ thông ở thế gian, trên thuật ngữ vẫn dùng, nó có nhưng mà đi truy tìm sự thật, mình chỉ ra nó cụ thể nằm ở đâu không tìm ra được, cho nên mình biết rằng nó chỉ là cái tên gọi, nó có thể dùng được bằng cái danh ngôn. Cho nên trong thắng quán, trong cái tinh yếu điểm khó trong tính quán, cho nên tự tánh không có một cái tự tánh, cho nên đây là cái trư điểm. Đó là cái quan điểm của Trung Quán. Nên mình biết bản chất của nó. Nếu mình nói nó không có tự tánh thì tâm mình cảm thấy không có ổn. Nhưng mà trên quan điểm của Trung Quán, cho nên nó duyên sinh, cho nên nó có thể các pháp nó có thể thành lập từ nơi tính không. Nên không có thể vượt qua của hai biên thường và đoạn. Nhưng trong Trung Quán, chú thích của Ngài Tsongkhapa dạy rằng tất cả đều do tên mà giờ có, cho nên tất cả các pháp đều thành, chính đâu phải là không có gì kẻ. Nó nói tự có là để danh xưng, cho nên nó chỉ phủ định cái đối tượng cần phải bác bỏ đó. Cho nên cái điểm này rất là vi tế. Ngài Tsongkhapa đã dạy thế này. Cho nên cái là điểm tinh yếu và khó nhất của Trung Quán là chính ở điểm này. Anh cái điều này rất là phiền phức, rất là khó hiểu. Nó tính không rất là khó hiểu. Nhưng Nhưng mình cần phải hiểu, nếu không hiểu thì làm sao mình đạt được Phật quả. Cho nên Trung Quán là dùng cái lý luận để mà đi hiểu, không thể nào dùng niềm tin để mà chúng ta hiểu được cái tính không. Dù ai có thông minh tới đâu, là thông minh thế nào thì mình phải quan sát toàn diện tất cả mọi phương diện. Mình suy nghĩ càng nhiều, tư duy càng nhiều về tính không thì là mình xác càng xác quyết hơn. Tôi không nói rằng tôi chứng vào tính không. Tôi nói tôi sắp tôi chứng được tính không, chứ tôi chưa nói, tôi không nói là tôi chứng được tính không. Tôi gần đến được tính không, nhưng rất là lợi ích cho tôi. Cho nên Đức Phật dạy rằng sắc tức là không, không tức là sắc. Cho nên mình nói tôi tức là không, không tức là tôi. Phật tức là không, không tức là Phật. Luân hồi là không, không tức là luân hồi. Cho nên chúng ta sẽ liên hệ tất cả những cái các cái pháp. Đó là cái chân như của tất cả pháp. Bất cứ một cái pháp nào đi truy tìm sự thật không tìm ra được. Nó chỉ có là tên gọi. Cho nên nó do tên gọi nên nó có thể thành lập. Nó chỉ là tên gọi. Cho nên đối với cái đối tượng mà cần sở phá với những cái nhãn căn, những cái căn thức đó, nó có trình hiện hay không trình hiện, cái điều này là rất là quan trọng của mà các nhà luận sư như Ngài Thanh Biện, Ngài Phật Hộ là đã từng tranh biện. Những cái đối tượng cần sở phá nó sẽ trình hiện trước mắt của mình. Cái gì mình thấy dù trong lòng tâm dòng đầy phiền não, hoặc là những cái pháp gì mình thấy biết đều là nó trình hiện ra rất là thật. Nói tôi đã suy nghĩ nhiều nhưng đi truy tìm sự thật thì không thấy ra, thì những cái gì mình thấy đó nó hiện như vậy nhưng nó không có, nó không thật có. Mình đã truy tìm khảo sát rồi nhưng cuối cùng mình xác quyết rằng nó không có có một tự tánh. Cho nên khi mình hiểu được tất cả pháp ngoại hiện và trong nội tâm nó đều không có một tự tánh. Ngày kia sang gà xô, mình phải lìa ra các biên hí luận và hiểu được cái tính không. Nếu mình nhập vào cái thiền định của tính không, giống như ngày Kiều Quang Khe Sang ngày đã dạy, dù là đi đứng hoặc là hư không, thất nó giống như là những cái phân biệt đó, nó sẽ tan vào nơi cái hư không. Từ như đó mình phải đạt được cái tịch chỉ. Thì cái tịch chỉ và cái thắng quán thì mới đi trụ vào cái cảnh giới của là tất cả các vọng tượng đều hòa tan vào hư không. Nó an trụ vào cái chân tánh, chân như. Cho nên các bạn hãy suy nghĩ và suy tư một cách rất là sống động. Từ đó mình mới hiểu cái giáo lý mà duyên khởi Đức Phật nó khác với những cái vị giáo chủ khác. Cho nên các vị thánh tăng cũng rất là đặc biệt, nó khác với những người khác. Lúc đó mình mới xác định được cái giải thoát, niết bàn, diệt đế là có thể đạt được. Tất cả những cái điểm trọng yếu nó gặp gỡ ở điểm này, từ nơi thấu hiểu về tính không. Khi mình hiểu được như vậy, cho nên cái niềm tin của mình là về tính không nó sẽ không bị lay chuyển. Cho nên từ niềm tin và hành động nó kết hợp hết. Nếu như mình không có được thân người thì làm sao mình có thể suy nghĩ được như vậy? Nói trời, mình có được cái thân người quý như thế này mà một ngày mình không nghĩ gì, không tính thì biết làm gì cái như thế gì với cái thân người này, thì rất là đáng tiếc. Nếu mình có trí thông minh, có con người thì hãy suy nghĩ về cái, đương nhiên cái thân người này một ngày nào đó nó sẽ tiêu hoại, đó là cái sự đương nhiên không thể nào tránh được, tại vì nó là một cái pháp hữu vi, nó có sanh có diệt. Cho nên cái thân mình cũng phải tiêu hoại, và cái những tâm thức của mình nó cũng thôi tơ, nó cũng trở thành hư vô. Nhưng mỗi ngày chúng ta hãy suy nghĩ về cái tính không. Cho nên khi mình hiểu được như vậy, mình nghĩ là vô thường, nên từ đó mình thấy là tam bảo rất là quý báu. Cho nên từ nơi mình nương tựa bậc thầy cho đến cuối cùng, đến giai đoạn xong vận chứng đắc giác ngộ, đều gặp gỡ ở điểm tính không này. Như tôi nói, thế để cái suy nghĩ của tôi nó hơi kinh dị, nó khác lại với mọi người. Cho nên là các bạn cứ nghĩ như thế nào thì cứ để như thế đó. Những người nào mà hay suy nghĩ nhiều và hay suy nghĩ như cái kiểu này thế, nói về giáo pháp Đức Phật, làm thế nào để mà mình không bị cướp đoạt bởi những cái tà kiến hay những cái lời nói của người khác, mà mình phải có một cái hiểu kiên cố. Vì từ nó hiểu như vậy, cho nên mình sẽ đi qua đường Gate, Gate, Bara, Gate, Bara, Sam, Gate, Buddhiso. Cho nên mình đi qua các cái đạo lộ từ gia tư lương đạo, gia hành đạo, kiến đạo, tu đạo và vô học đạo. Nếu mình suy nghĩ theo cái tuần tự như vậy thì là tại vì cái tâm của mình bị chi chấp thật, chấp nghĩa nó xiềng xích, nó cứng nhắc. Cho nên khi mình muốn nhận diện được cái giác ngộ, mình muốn đạt được cái niết bàn, cho nên mình không hiểu về niết bàn, mình không hiểu về bồ đề như thế nào. Mình nói đưa tất cả chúng sanh vào bồ đề, mình nói mình sẽ thành đạo để mà cứu độ chúng sanh, nhưng mình không hiểu bồ đề nó là như thế nào. Nhưng cho mình phải suy nghĩ cho thật kỹ về cái tính không. Nên định nghĩa của tính không là cái tâm mà muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, cho nên là muốn phát tâm bồ đề vì muốn lợi ích cho chúng sinh nên muốn thành Phật. Ở xứ Tây Tạng, Ngài Long Thọ được xem như là Đức Phật thứ hai, như là căn bản Trung Quán Độn chúng ta đã có sẵn. Trong đó là Hiện Quán Trang Nghiêm Luận và các bộ luận giải, và các cái luận giải của các bản Trung Quán Luận giống như Ngài Phật Hộ, Ngài Thánh Thiên và trong Minh Cú Luận v.v. rất là nhiều bộ luận để luận giải tư tưởng của Trung Quán căn bản luận. Cho nên chúng ta rất là may mắn có được những cái bộ luận này và nghiên cứu học những bộ luận này. Anh nói cái xứ Tây Tạng là cái được truyền thừa từ ngài Đại học Na Lăng Đà, cho nên chúng ta hãy kiểm tra. Cho nên chúng ta là những người bảo trì cái truyền thống giáo thuyết của Đại học Na Lăng Đà. Cho nên chúng ta đã học suốt 20 năm, 30 năm gắn liền mà học với giáo pháp, và làm cho cái giáo pháp đó sống động bằng cách là thành lập bác luận và lập luận. Sau đó thì bên Sakaya rất là mạnh học về lượng luận và tranh biện, nhưng bây giờ là cái phái Diệu Lưu là trở thành là đứng nhất và nghiên cứu rất là chuyên sâu về cái tư tưởng của các luận sư Nọc La Lăng Đà. Nên chúng ta biết là chúng ta có hàng ngàn tăng chúng. Và ba tu viện lớn này trong 500 năm về quá khứ, là bảo trì những tu viện lớn này vài năm, trăm năm vẫn bảo trì cái giáo pháp thuần tịnh của xứ Na Lăng Đà. Cho nên hãy giải thích nó hợp với chân lý. Mình suy nghĩ theo cái sự thật. Giống như thế giới ngày hôm nay, những nhà khoa học và các học khoa học mà những người mà có trí thức ngày thời nay, họ đều quan tâm và nghiên cứu theo cái giáo pháp mà của chúng ta. Cho nên ở xứ Tây Tạng chúng ta đầy đủ về Hiển giáo và mật giáo, và đang tu tập và bảo trì và xiển dương. Cho nên chúng ta không phải mục đích phát triển, chúng ta đi theo con đường chánh đạo mà chúng ta có thể phục vụ cho thế giới. chúng ta trở thành những người lưu vong, cái tình huống rất là đau buồn. Nhưng mà chúng ta hãy xem, ngày đầu tiên tôi đến thì chúng ta sẽ ở trong một cái những cái chòi tranh bằng tre. Nhưng mà rồi từ từ thì mình xây được ngôi nhà, rồi sau đó những ngôi chùa nó lớn hơn và tăng chúng càng ngày càng đông và trở thành rộng lớn hơn. Cho nên chúng ta biết rằng chúng ta từ nơi như cái ngôi nhà cũng vậy, chúng ta mới xây một cái ngôi nhà nhỏ thì sẽ lần lần lớn hơn, nguy nghe hơn. Cũng như vậy, việc học chúng ta vậy, học từ ít, học nhiều và càng ngày càng tăng trưởng. Cho nên cái mà học mà phát triển cái vật chất ở bên ngoài thì cũng giống như phát triển cái việc học. Chúng ta không chỉ chú trọng vào bên ngoài mà phải học cũng vậy. Tôi cũng thỉnh và nói với Ngài Ganden Trepa và hai vị phụ tá của Ngài Ganden Trepa và tất cả các viện trưởng và các bậc thầy, giáo sư ở đây. Ngày hôm nay chúng ta gặp mặt ở đây, chúng ta phải hợp lại từ ngày xưa tới giờ, thành lập tới giờ là gặp bao nhiêu cái bị lỗi gì. Và có một số vị mà học xong tiến sĩ, ngày xưa học tranh biện, nó học khi học hết giờ thì các vị vẫn tiếp tục say mê, thì say mê vẫn tiếp tục đi bệt tuy là hết giờ. Nhưng ngày hôm nay thì tiền bạc đã nhiều nên các vị ngồi giờ học ra, không chấm dứt giờ học thì mọi người đều lặng thinh quay trở về và xem phim. Cho nên khi mà cái phát triển vật chất như thế này, những cái điều kiện mà vật chất này nó làm cho cái tâm của con tăng chúng bị tán loạn. Cho nên tôi không có ở đây, tôi cũng không có cấm đoán gì kẻ. Nhưng các vị hãy suy nghĩ, mình hãy suy nghĩ làm thế nào để chúng ta hãy ngăn chặn những cái nguy cơ để dẫn tới cái việc lơ đãng trong việc học hành. Khi mình ở trong một cái nơi rất là hẻo lánh, khi mà tôi nhỏ, tôi vẫn nghe có một vị Sam ở xứ Samba. Mình cứ nghĩ là cái giáo pháp Đức Phật của rất là vĩ đại rộng lớn, nhưng mà thật ra cái giáo pháp đó người ta chỉ nhìn vô thấy là chỉ là những nghi quỷ, là đánh chuông đánh trống. Cho nên chúng ta cần phải học và nghiên cứu. Giống như ngay cả cái chùa Nam Giới Trời Sơn cũng phải học triết học. Và các kẻ cái ni viện cũng phải học. Và đã có cái bằng tiến sĩ cho bên ni gọi là Ghệ Sama. Có một số nói nếu như một tiến sĩ, nữ tiến sĩ thì có thể có tiến sĩ nữ hay không. Cho nên tôi nói rằng tại sao Đức Phật đã truyền tỳ kheo ni cho ni chúng thì đương nhiên là tại sao không có tiến sĩ cho ni. Cho nên tới bây giờ là không có tỳ kheo ni trong Phật giáo Tây Tạng, tại vì cái dòng truyền thừa nó bị gián đoạn, nó đúng với cái giới luật. Cho nên các vị trì luật là nói không thể truyền tỳ kheo ni lại cho ni chúng bên Tây Tạng. Nhưng mà cái việc mà tiến sĩ nữ cho bên ni thì cái điều này tôi có thể quyết định. Và tôi muốn nói điều này. Có một số là sẽ bị thất vọng. Ngày Tri Rinpoche là Ganden Trepa từ La Đác mà đến. Có ngày Tri Rinpoche khi mà tôi đến ở xứ La Đác, tôi cùng ăn cơm với nhau. Lúc đó thì có ngày Ganden Trepa và các giáo sư ở trong một cái đại học, và tôi cùng tôi nói chuyện. Giáo pháp Đức Phật chỉ có hai thôi, là giáo chứng và chứng lý. Trong giáo và chứng đó thì chỉ có là học và tu hành thôi, hoặc là kiến thức, hoặc là mình tu hành. Và có một số bạn bè tôi ở xứ La Đác, ở xứ La Đác của chúng tôi, tôi không có kiến thức, cũng không có tu hành gì cả, chúng tôi chỉ có đã biết trống tung tưng tưng. Mình nói với tôi là chúng ta là bảo trì giáo pháp Đức Phật, nhưng mà chúng ta chỉ làm cái gì, chỉ là xây dựng chùa chiền cho nghi nghe, biết tụng niệm, để tỷ tu hành là cách chỉ là nó bị khập khởn. Còn tam tạng kinh điển thì cũng không có hiểu, chúng tôi chỉ tụng niệm thôi, không có gì khác. Cho nên khi mình tụng đánh tưng tưng tưng, mình chỉ nói là hãy gọi các cả vị thí chủ hãy đến đây để cúng dường, để mình cũng cầu an cầu siêu. Nói đây, cho nên nó là sự thật. Nói là mình muốn mà bảo trì giáo pháp Đức Phật thì ngồi giáo và chứng ra sẽ không có một cái gì khác. Nếu mình không cần nghiên cứu, nói là tăng chúng rất là đông, chùa rất nguy nghe tráng lệ, nhưng mà suy nghĩ chi, nghiên cứu chi cẩn thận. Cho nên làm thế nào, ai là người bảo trì giáo pháp và Đức Phật rất là khó, tại vì phải nghĩ nghiên cứu. Thì ở nơi này, cho nên trong ba tu viện lớn thì vẫn tiếp tục đang phát triển. Tôi đã lớn tuổi, đến 50 năm đã qua, lúc nào thì các thầy cũng nói là đức độ lao động, nhưng mà 50 năm nó cũng vẫn như vậy. Thì chúng ta phải nghĩ về cái phụ thuộc duyên sinh. Lúc nào tôi cũng nghĩ là các bạn có đó, quý thầy có đó, cho nên tôi lúc nào cũng mạnh mẽ. Rồi là các bạn thì quý thầy thì nương vào tôi nương vào quý thầy, cho nên tâm tôi rất là mạnh mẽ để mà làm phát triển Phật giáo. Nhưng mà đâu có thường hằng mãi như vậy. Rồi một ngày nào đó tôi cũng không còn nữa. Mình 50 năm cũng đã trôi qua, thì mọi thứ nó cũng sẽ bị hội diệt. Cho nên ngày đầu chúng ta đến đây, ngày 25, trưa mai thì cùng dùng cơm. Rồi sau đó thì có cuộc họp. Tôi đến Wampara Religion, là một người Ấn Độ. Tôi đã tham gia rất là nhiều cái... tôi đã họp, có tham gia những cuộc họp này. Sau đó thì ở bên... Châu Phi, tôi cũng gặp các thành viên ở trong cái hội đó. Lúc đó không biết có Rinpoche hay không. Giống như mì bông. Tôi nói cái tôi muốn nói cái tổ chức này là tổ chức để mà ngủ gục. Tôi nói các vị đều nói Đức Dalai Lama nói cái tổ chức của mình là tổ chức ngủ gục, cho nên chúng ta phải làm cái gì đó chứ, và chúng ta phải thức dậy, phải làm cái gì đó chứ. Cho nên ngày năm nay là cái bên tổ chức đó họ sẽ và phải họp hành và phải phát triển làm cái gì đó. Chúng ta nếu đã yên lặng, chúng ta sẽ bị ngủ quên. Giống như ngài Milarepa nói như vậy, ngài Milarepa nói Ngài Maharaba nói trong giấc ngủ, nhưng mà Ngài đi vào trong cái vi tế tâm, ánh quang minh, thì cái điều đó một tình huống khác. Còn chúng ta hãy không bảo quên, nhiều lúc nào mình cũng thỏa mãn, ồ mọi thứ đã ổn định. Lúc nào mình cũng thỏa mãn, ồ mọi thứ nó sẽ ổn định. Nhưng mà đợi đến khi một cái tình huống sa sút xảy ra thì chúng ta cũng không thể nào ngăn chặn được. Khi mà họp như vậy thì chúng ta hãy đưa ra những cái gì mà nó bị suy đồi nhất, để chúng ta hãy củng cố trở lại. Cho nên khi mà họp cũng vậy, chúng ta sẽ làm thế nào họp để mà phát triển, hoặc là xem xét lại cái đoạn đường đi qua đó nó như thế nào. Năm 1956 tôi đến đây, và năm 1957 tôi quay trở lại Tây Tạng. Và tôi nói, ồ, trước nít tôi nói như thế này, những cái điều gì tốt lành, những gì tốt lành gì đến người khác nói, còn những gì mà tệ nhất, xấu nhất thì chúng ta phải lãnh lấy trách nhiệm và để phục hưng trở lại. Đối với cái quan điểm như vậy, trước hết là hãy nói những cái điều gì tốt nhất thì các bạn hãy nói đi, tôi sẽ nói những cái điểm gì mà xấu nhất. Cho nên chúng ta nói tại sao những điều tồi tệ đó nó xảy ra. Có một số vị học xong mà tốt nghiệp, họ nói mình mong ước được giác ngộ, nhưng mà cái mong ước giác ngộ đó thì trở ngược lại là chỉ mong ước những cái đô la thôi, đi sang nước ngoài. Nếu như mà mình muốn đem cái pháp đến cho mọi người để dạy học truyền pháp cho người khác đều là tốt, nhưng mà không phải các vị đi ra đó rồi nói xạo rồi lừa dối người khác. Tại vì sao? Tại vì mình không điều phục được tâm của mình, cho nên mình không có được cái tâm yểm ly. Nếu mà không có nhận diện được giải thoát thì làm gì cái tâm yểm ly phát sinh. Cho nên cái điều này nó sai lầm. Cho nên mình thấy cái không tính là nó, và cái tâm bồ đề nó xa vời, nó không phải là của mình. Nên khoảng 60 năm về trước, ở bên nước ngoài, và vị nước ngoài đó có ý nói như vậy. Khoảng 55 giờ trước, khi mà dạy lâm riêm thì các vị hãy dạy lật thắng quán trước, rồi sau đó dạy những cái tính không, dạy quy y tam bảo, rồi những cái đảo ngược trở lại, cái nghĩa là dạy ở cái phía sau trước, dạy ở phía trước ra sau. Đó là theo cái tình tự của bộ lâm riêm sẽ mô. Thì ở không có được học hành nhiều, cho nên rất là biết ơn các vị ở cái vùng Hy Mã Lạp Sơn, ở cái xứ Ấn Độ này, thì đã đến để trợ giúp Phật giáo Tây Tạng. Trên đó rồi Tây Tạng mới đến, thì phần lớn là những vị ở xứ La Đá và các bậc thầy ở vùng Hy Mã Lạp Sơn đã trợ giúp rất nhiều, để trợ giúp rất nhiều cho Phật giáo. Nhưng không có đủ. Tại sao tới bây giờ những không có thể nào mà kết hợp cho người Ấn và những người Tạng sống ở Ấn Độ vẫn xuất gia tu học? Cho nên những người mà sống ở vùng này họ không theo Phật giáo, cho nên các vị phải thuyết pháp, phải đi giảng pháp, giới thiệu giáo pháp Đức Phật cho đến những dân chúng ở gần vùng này. Khi mà những lúc mà nghỉ hè không có học, hay là những cái lớp học vào cái mùa hè, dù là những học sinh nam, học sinh nữ, và hãy giới thiệu giáo pháp Đức Phật, dạy pháp cho các em. Được khoảng 3-4 tuần hoặc là 1 tháng sẽ học cách đi tranh luận để cho các em học sinh cũng học. thì các em sẽ có một cái niềm tin và tự hào. Rất là nhiều cái học sinh ở các trường phổ thông rất là thích học cái triết học Phật giáo bằng cách tranh biện. Vậy nên nó nhìn cái gương đó thì nó thấy các tu viện, ba tu viện lớn ở dưới Nam Ấn này thì làm gương mẫu thì nó noi theo. Nên mình nói mình sẽ dạy cho cả nam lẫn nữ, mình đừng bao giờ cấm các em nữ. Tại vì cho các em học thì nó để nó huân tập vào cái chủng tử. Rồi cho cả tăng ni được học chung với nhau. Nếu không như vậy thì gì, chúng ta sẽ hiểu ra, các vị thầy cũng vậy, khi mà học xong là chúng ta chỉ đi ra nước ngoài truyền giáo để là mục đích có tiền. Trên khoảng 70-80% thì chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên trưa mai ăn cơm xong thì họp với nhau. Để mà đưa ra cái kết quả, để mời tất cả các viện trưởng, các vị giáo sư lớn tuổi và các vị giáo sư nổi tiếng để mà họp lại với nhau. Ngày hồi xưa có một người Tây Tạng coi chánh điện. Khi họ tới, hỏi khi họ nhìn trên thánh điện, họ nói kim miệng thì cười, nói dù cái ngôi chùa bị cháy cũng vẫn cười, dù cái gì nữa cũng vẫn chỉ cười. Thì lúc nào cũng vậy, mình cũng thấy nó ổn định thì điều này không quá. Cho nên mình nói tại sao mọi thứ nó sẽ sa sút như vậy, mình phải nghiên cứu cái nguyên nho và hãy chặn đứng cái nguyên do đó. Tôi nói tôi không có khỏe, cái chân của tôi nó đau, điều này sau này tôi cũng có thể ngồi trên xe lăn. Giờ tôi không thể đi được, tôi vẫn nói như vậy, tôi vẫn nói được. Thì tôi có trách nhiệm, dù tôi không đi được, tôi còn ngồi xe lăn, tôi cũng vẫn phải nói. Cái thời gian này là cái thời gian nó đang bị suy đồi, chứ không phải là thời gian để phát triển. Cho nên chúng ta, những thế hệ trẻ phải có trách nhiệm. Dù tôi không có mặt ở đời nữa, nhưng các vị vẫn nghĩ rằng là mọi thứ mình cũng có thể gánh vác được trách nhiệm đó. Cho nên các vị mà không có lãnh đánh trách nhiệm, lời sau này mọi thứ nó sẽ bị suy giảm. Nói mình hàng cầu nguyện đó là bất phân rồi là đi vào hạnh vô thượng quốc gia, nhưng mà trong thực tế thì nó có lợi ích gì? Khi mà thỉnh cầu thỉnh ngài trường thọ dân mạng đà la, thì mà thỉnh ngài trụ thế để vì lợi ích chúng con, nhưng mà tự nhiên đó là các vị tự dừa gà thôi, các vị không có tự nỗ lực để mà tự trụ thế thì làm gì cho Phật giáo, các vị phải làm gì chứ. Nên mình phải đi theo cái sự thật, lúc nào mình cũng cho nó vốn như vậy, mình nói cái này rất là tốt, ở đây tam bảo đều có sẵn ở đây, cái điều này không phải, mình phải đi thực hiện và phát triển. Nếu tôi nói quá nhiều thì xin lỗi. Chúng ta học Samalamrim. Samalamrim trang số 20. Thank you. quán các vị Bổn Tôn hòa nhập vào từng vị trong Đường Phước. Tám Phật, quán trước mặt là thảo nguyên xanh mơn mởn mênh mông, hoa nở mọi nơi tuyệt đẹp, rừng cây nhiều loại cây báu, ở giữa là nhà tắm bằng trân châu, cung điện ba tầng. Ngày xưa những người Tây Tạng mới đến gặp người bạn, nói không có gì kẻ. Đúng là mình quán tưởng nhà tắm, đúng là không có gì kẻ. Tự mình tưởng ra thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng mình quán mọi thứ này là điều là do tông không tính, từ không tính mà quán ra, từ na không tính duyên sinh. Cho nên cái đối tượng mà mình quán tưởng nó rất là rõ ràng, với cái sức định và cộng với cái năng lực của chú, thì lúc đó mình nói cái gió sẽ thổi được. Và dùng nước để rửa tội, nên nó khác với dùng nước để rửa tội hoặc là dùng gió để thổi. Cái này là đều nơi tính không mà hóa hiện ra, tại vì với cái sự gia trì của Tam Bảo, của Ruộng Phước, chứ còn không thì là mình không có hiểu tính không, mình quán tưởng như thế này cũng chỉ là rỗng không, không có gì kẻ. Mọi thứ đều nơi tính không mà hóa hiện ra. Tấm Phật, quán trước mặt là thảo nguyên xanh mơn mởn mênh mông, hoa nở mọi nơi tuyệt đẹp, rừng cây nhiều loại cây báu, ở giữa là nhà tắm là bằng trân co châu, cung điện ba tầng hình vuông có bốn cửa, trước ở mỗi cửa có một hồ tắm hình vuông, dưới nền trải bằng cát bằng vàng, mỗi hướng có ba bậc thang bước xuống, bên trong mỗi nơi phản phất hương thơm ngát tỏa khắp nơi, quán hiện ra số lượng sư tử bằng số lượng các bậc thầy trong Ruộng Phước, trong nhà tắm sực nước hương thơm vân vân, y phục và trang sức của các ngài được treo lên các cành cây báu gần tòa ngồi. Con và tất cả chúng sinh lấy bảo bình đựng nước thơm từ các hồ tắm thỉnh các ngài đến tắm, quán tưởng nhờ công đức tắm các ngài tịnh hóa tất cả những nhũng ô của con và tất cả chúng sinh. Khi nói là tất cả chúng sinh, tôi thì nhớ điều này. Có một số người lưu vong, người Tây Tạng, gặp một bà cụ. Nói tất cả những người đều là mọi người đều bị nhốt. Cái nói ủa, mọi người bị nhốt thì bà được thoát, có nghĩa là không có phải là thăm tất cả. Anh khi mình nói khi phát triển trí tuệ không lạc để dòng tâm thức rồi tụng kệ tắm nhiều lần, thân thanh tịnh văn minh làm sạch thân vân vân, tất cả tam giới dân hương hoa hương đốt thơm lừng, y phục mỏng mềm và nhẹ, dâng lên tướng hạo của đấng chiến thắng, dâng ba y đến các hóa thân, trang sức thượng y và hạ y của cõi thiên đến các báo thân, dâng trang sức bằng xương hạ xiêm y gia cọp đến các phẫn nộ minh vương, rồi tụng niệm con và chúng sinh vân vân. Các ngài Ruộng Phước, mỗi vị ngồi theo trên tòa sư tử của chính mình và quán nhà tắm biến thành rỗng không. Nếu không đủ thời gian thì không quán cái phần tắm này. Sám hối thanh tịnh, điểm quan trọng. Cái này là mình sám hối, là mình lạy dài. Khi mình tụng niệm cái danh hiệu của Đức Phật, 35 vị Phật, tại vì chư Phật lúc mà đang ở giai đoạn học đạo, các ngài đã tích lũy vô lượng công đức. Cho nên mình chỉ tụng niệm một danh hiệu Đức Phật thôi là bao nhiêu kiếp tội nghiệp của mình đã được tiêu trừ, để nhờ cái công đức của các ngài. Lúc mà tu, ngài tích lũy đã vô lượng công đức. Mình nói cái đạo lộ và cứu quả vị mà các ngài đã đạt được, mình suy nghĩ về cái công hạnh của các ngài thì điều này có thể là tích lũy rất là nhiều công đức và tiêu trừ nhiều tội chướng, nên là nó kết hợp với sám hối tội chướng. Chủ yếu là mình sám hối với phát tâm Bồ Đề, quy y, lạy 35 vị Phật. Mình quán tưởng các ngài ở trong ruộng phước điền, trong ruộng phước điền, vì cái lòng bi mẫn và cái năng lực của ruộng phước, với cái không tính, mình quán tưởng về cái không tính và tâm Bồ Đề thì mình sẽ được lợi ích rất nhiều trong cái sám hối này. Điểm quan trọng bao gồm dâng lời cầu nguyện 7 phần, kính lễ như lúc mình trực tiếp lễ bái, trước tụng chú biến hóa thành 1000 lễ, có nghĩa mình những cái chú này mình tụng 1 lần thì nó sẽ biến thành 1000 lần ấy, cho nên là và tất cả chư Phật vô vàng lời kinh chủ thể tâm bi mẫn vô lượng con xin tán thán vân vân, tùy theo mình lễ bái nhiều hay ít, có bao nhiêu hội chúng phước chư Phật Bồ Tát, có bao nhiêu hội chúng ruộng phước chư Phật Bồ Tát ở 10 phương ba đời, bao nhiêu thân ý ở cõi thế giới hư không vô tận, thì con hóa hiện 100000 thân tâm kính lễ, dùng âm thanh vi diệu xưng tán công đức bí mật của các ngài. Nhớ lại cái nghị, nhớ lại các ngài xưa kia phát tâm Bồ Đề, tu hành tích lũy tư lương ở giai đoạn tu học, bây giờ thành tựu công đức thân khẩu ý và sự nghiệp, cái này là tịnh tính và mong ước được giống như các ngài, chủ yếu là mong ước được giống như các ngài. Hoan hỷ tịnh tính, con sẽ không bao giờ bị sai lầm quay về nương, con sẽ không bao giờ bị sai lầm khi quay về nương tựa nơi các ngài. Năng lực công đức này con mong được như các ngài. Tư duy thời gian ngắn, lòng tin hiện cầu phát sinh trong con, chú tâm thiền quán, dùng ý lễ xung quanh các chúng sinh và đem thân khẩu ý của họ cùng lễ bái, như trong học tập luận của căn bản Phật thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ có trích dẫn rằng, dùng thân lễ bái, tháp tóc thờ Phật, móng tay của Phật thì số lượng hạt bụi thì sẽ nhỏ dưới chân mình. Từ nơi chân nhi song vận cho đến vô thượng du già để thành thân khẩu ý song vận. Nơi dùng thân lễ bái, tháp thờ tóc, móng tay của Phật thì số lượng hạt bụi nhỏ ở dưới thân mình cho đến mặt đất vàng khoảng 84000 bát xế, là tương đương với 621600 km, cứ mỗi giờ tuần là 7 km ấy, 704 km do tuần. Cứ mỗi hạt bụi nhỏ là một lần chúng ta làm chuyển luân thánh vương. Cái này nó liên quan tới vô thượng du già. Quán tưởng sanh hoan hỷ lợi ích lễ bái đã nói. Nếu có thể hóa hiện vô số thân đem cả ba nghiệp thân khẩu ý đảnh lễ trước mặt của tất cả chư Phật Bồ Tát, trên đầu của mỗi hạt vi trần là mỗi quốc độ Phật, hóa hiện vô số quốc độ trùng khắp hư không giới, cúng dường tụng dân diệu hoa mai phẩm vật cúng dường, phẩm vật dân cúng bày trước mặt hoa chập chỏa hương thơm, lộng chiến thắng, đèn bơ trầm hương y phục, 7 phần cúng dường trong phổ hiền hạnh, thông thường dân 5 diệu dục, nhạc, cúng phẩm. Trong tất cả cúng dường, mà cúng dường tối thượng nhất là chính là sự tu hành của mình. Mình hành trì bằng cách là mình hiểu giáo pháp và chứng đắc. Cho nên ngài Tsongkhapa dạy rằng, nên làm vui lòng hài lòng Phật chính là cái sự tu hành của mình. Mình tùy hỷ với lòng bi mẫn và trí tuệ và cái lòng tốt của Phật, nhưng mà hãy nỗ lực và đi theo noi gương như cái cuộc đời của ngài Tsongkhapa. mình đi theo cái con đường mà hành trì theo như các chư Phật chư Tổ đã hành trì, thì lúc mình nghe theo vâng theo lời và y giáo phụng hành thì mình sẽ có những cái thiện căn, nhưng mình làm chư Phật hài lòng, chư thầy lại hồng. Mà không phải là mình chỉ nói cái lời không, cũng không phải là cái tay không mình đến mà làm vui lòng các ngài, nhưng mà chính cái tấm lòng hành trì của mình đã làm vui lòng các ngài. Cho nên đối với tất cả chúng sinh phải thương yêu và làm lỡ cho họ. Đối với Tam Bảo chúng tôi vâng phỏng vật cúng dường, tại vì từ nơi Tam Bảo mình đã tạo tội chướng, và đối với chúng sinh mình tham sân hận thì mình cũng đã tạo tội nghiệp. Từ nơi mình muốn cho hết tội thì phải làm lỡ chúng sinh và dâng phẩm vật cúng dường lên ban ngôi Tam Bảo bằng cách hành trì của mình. Quán trưởng phẩm vật trong mười phương thế giới vô chủ, con xin dâng cúng đối tượng quy y. Xin thường nhận của cúng dường này, nghĩ rằng niềm vui vô lậu phát sinh nơi dòng tâm thức ở giữa hoa sen ngàn cánh. Có mấy lạnh hay không? Những cái ác hạnh là qua thân, khẩu, ý. Những cái ác hạnh đó từ đâu? Thì do phiền não. Mà phiền não nó từ đâu? Từ do cái chấp thật mà nó khởi sinh. Thì chấp thật lúc nào nó cũng tồn tại. Nên từ xưa tới giờ là do con chấp thật và ái trọng bản thân của mình mà bỏ lơ những lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nên con đã tạo biết bao nhiêu tội lỗi. Ngày hôm nay trước chư Phật con xin sám hối. Con đã nhận giới trong ba giới luật nghi nhưng chưa giữ trọn vẹn một giới nhỏ. Những tội này nếu chưa sám hối mà con phải chết bây giờ, không còn lối nào thoát, chắc phải vào địa ngục. Nếu ngày hôm qua chết đi thì ngày hôm nay đang nếm mùi đau khổ ở địa ngục nhà xác lửa đỏ Hururu, thì sẽ vô phương cứu vãn. May thay hôm nay còn sống sót là nhờ ơn Tam Bảo. Trong vòng luân hồi từ vô thủy đến nay, do ba độc phát khởi khiến ba nghiệp thân khẩu ý tạo ác nghiệp, phạm tánh tội và vi phạm tội đọa của ba giới luật, con đã tạo nhiều nguyên nhân sanh vào ác thú và luân hồi. Trước sự chứng minh các ngài đối tượng quy y không sai lầm, tầng trong thâm tâm con xin phát lồ sám hối, khấn xin các ngài gia hộ tịnh hóa tất cả người tội lỗi phạm giới. Xin nguyện sau này dù phải mất mạng con cũng không bao giờ tái phạm tội lỗi. Nhờ năng lực sự thật bi mẫn của chư Phật Chánh Đẳng Giác Bồ Tát, hôm nay trước trở đi con xin từ bỏ các tội phạm giới. Nhờ năng lực sám hối này con xin tịnh hóa mọi tập khí tội chướng của tất cả chúng sinh mẹ. Thật tốt, nếu đủ bốn lực sám hối. Tất cả chúng sinh đều gây tội, tại vì sao? Tùy do vô minh và họ không biết. Và mong ước rằng là họ không bao giờ phạm tội nữa, và tất cả những cái tội họ đã phạm sẽ tiêu trừ. Nhớ niệm khẩn cầu nhân quả sanh khởi rồi thì kết quả chín mùi sanh vào thiện thú, ác thú của tội phạm giới có quả dị thục đẳng lưu tăng thượng quả. Nếu tháng sau hoặc năm sau gặp duyên phải chết, lấy gì bảo đảm con không bị khổ đau khó khăn như trên nếu không tìm cách cứu giải sợ hãi? Bây giờ phải áp dụng bốn lực đối trị tội lỗi, cần phải thanh tịnh mọi tội lỗi ngay lập tức, phát tâm tha thiết sám hối, tụng kệ phổ hiền trong những phẩm sâu tương tự. Ở đây nên thêm vào đọc sám hối tội đọa là sám hối 35 vị Phật. Nhờ tu tập chính nếu tụng niệm nhiều thì không có đủ thời gian quán về đề mục sâu. Như trong học tập luận có dạy phần lớn đối trị lực nên thực hành lúc vào nghỉ ngơi. Tùy hỷ công đức, đối với hàng sơ cơ bị ba độc trói buộc, trước nên tìm con đường không sai lạc bằng cách tin vào nhân quả nghiệp báo tu hành quy y phát tâm, tìm cầu hạnh phúc đời này đời sau, từ bỏ tham đắm vào đời này, nhất định sẽ được sanh vào cõi lành. Các vị thanh văn tâm sanh nhàm lìa, nỗ lực đoạn hết phiền não trói buộc từ vô thủy, đoạn giải thoát không còn tái sanh trở lại nữa, bỏ lại đằng sau sanh già bệnh chết, Đức Thế Tôn Di Lặc Văn Thù, Long Thọ Vô Trước, cho đến các bậc thượng sư trong dòng truyền thừa trực tiếp đại diện cho Phật Bồ Tát với tâm đại bi thương yêu tất cả chúng sinh, không phân thân sơ hay xa lạ. Trong giấc mơ các ngài cũng chưa từng mê về việc tự lợi và đem cả đầu bản thân, tay chân, máu thịt vân vân bố thí cho chúng sinh, làm những hạnh khó hành vượt quá ngôn từ mà suy tư diễn bày, duy nhất hành hạnh lợi tha, chứng đắc quả bất tử vô thượng bồ đề, hiện hóa thân vô số trong khắp quốc độ mười phương, dìu dắt chúng sinh làm cho thuần thục giải thoát. Tương tự nghĩ những khổ hạnh của các bậc thầy hiện tiền vui theo những vị đang học đạo giải thoát ở nhiều phương, họ đang văn tư tu các bộ đại luận, có một số sống nơi vắng vẻ liên tục thiền định cái nghĩa lý kinh luận. Vào thời nay là thời thô ác mà có duyên lành gieo hạt giống văn tư tu như thế này, biết chắc kiếp sau có quả tương ứng thù thắng. Ít ra một số cư sĩ thỉnh thoảng hành trì lễ bái cúng dường tụng niệm trong kinh Phật dạy, nhớ niệm Đức Phật có thiện căn vi tế cho đến vô biên, thiền quán về điều này sanh tâm hoan hỷ thật may mắn. Chúng ta hành giả đại thừa, phát nguyện đưa chúng sinh đến an lạc. Tôi không cần nỗ lực nhiều, tự mọi chúng sinh tự nhiên làm lành làm cho tôi hoan hỷ. Tôi cũng nhờ ơn Thầy mới lúc vào cửa Phật không sai lạc và được xuất gia trong Pháp Phật, có cơ hội học hỏi nghiên cứu một chút nghĩa kinh điển mà còn tu hành. Duyên mây này sẽ làm nhân huân tập, tu tập quán, đạo lộ viên mãn. Từ nay cho đến cuối đời, mong rằng sẽ đặt hết nỗ lực làm thiện, không bị kiêu ngạo chi phối. Kinh Phật dạy rằng một lòng vui theo thiện căn của chúng sinh khác, căn cơ bằng mình thì được công đức ngang với người ấy. Công đức dễ dàng có được mà không cần mệt nhọc, mà vẫn tích lũy tư lương rộng lớn. Vui theo thiện căn của mình thì công đức càng tăng thêm. Thỉnh chuyển Pháp Luân. Nếu không gặp trở ngại nên cúng dường mạng đà la chính tụ như các nơi các hướng và bánh xe tám ngành, ý quán hóa hiện bánh xe vàng kim 1000 ngành đại phạm thiên. Các ngài thường làm lợi ích cho chúng sanh bằng nhiều pháp môn, nhiều điều phục cứu độ. Những lợi tha tuyệt hảo nhất chính là thuyết pháp. Vì thế khẩn thỉnh các ngài chuyển pháp luân sâu rộng phù hợp với căn cơ trường độ chúng, vì lợi lạc viên mãn cho chúng sinh, quán tưởng do thỉnh cầu các ngài chứng minh và hứa khả chuyển pháp luân. Ngay lúc ấy vô biên tịnh độ tuôn mưa xuống phù hợp với tâm lượng của đội chúng, khiến cho chúng sanh chưa điều phục đã được điều phục, là làm cho thuần thục, đã thuần thục thì làm cho giải thoát, đến đạo lộ giải thoát. Tịnh Phật trụ thế chính giữa là mạng đà la và bốn hướng dựng thành năm tụ. Tôi vẫn nói nửa thật nửa đùa, chúng tôi vẫn mình vẫn thỉnh Đức Phật chuyển pháp luôn, nhưng mình thỉnh thật chuyển pháp luôn. Nếu mình thật sự muốn khẩn thỉnh pháp luôn thì thật sự là chúng ta phải học những cái kinh điển mà Đức Phật đã dạy. Mình lúc nào cũng thỉnh Phật chuyển pháp luôn, nhưng Đức Phật đã thuyết pháp độ sinh trong tiếng Tạng, trong đó trong kinh đã có 100 bộ, và ngài Long Thọ và các bậc luận sư đã có hơn 200 bộ luận. Bây giờ thỉnh ta thuyết pháp chuyển pháp luân nữa thì chuyển cái gì? Cho nên tôi vẫn đùa như vậy. Nếu mình thỉnh Phật, mình chỉ nói theo một cái truyền thống, mình lúc nào cũng thành tâm thành kính thỉnh chuyển pháp luân. Nhưng mà pháp luân để chuyển kinh, muốn thỉnh chuyển thật sự thì kinh điển mình hãy học, mà những kinh điển này ngài đã chuyển rồi, nó đang có sẵn những tam tạng kinh điển đó, thì mình chúng càng đặt nhiều nỗ lực càng học càng tốt. Cho nên tôi vẫn nói như thế này, kinh và luận đó, có sẵn đó, không phải chúng ta để đó mà thờ phụng, không phải. Giờ tôi ở trên tầng ở trên cao, trên đó có kinh điển, nói đặt trên đó thì ai đọc, nói ở trên đó là ma quỷ đọc cho ai đọc. Hoặc là những con chuột. mình chỉ là đặt để trên cao mà thờ phụng, nhưng mà không phải như Tam Tạng kinh điển đó, mình đem xuống mình đọc để mà nghiên cứu và học hỏi. Nên thầy Nhị Ma ngài và nói với tôi là ngài Tông Bô. À, mượn ngài Tông Bô đọc rất nhiều là kinh, cho nên ngài Tông Bô là một vị học giả rất uyên bác, cho nên là chúng ta phải noi gương theo các ngài. Phía sau đó là nó trợ giúp cho mình hiểu kinh điển, thì mình phải học hiểu những cái bộ luận của ngài Tsongkhapa. Nhưng mà muốn hiểu nghĩa kinh điển thì mình chính phải học là đọc kinh. Nhiều lúc những cái luận giải để mục đích để mình hiểu được cái nghĩa kinh, cho nên là chúng ta học luận để mà chúng ta hiểu nghĩa kinh. Cho nên chúng ta phải học và nghiên cứu cả các bộ luận, rồi sau đó sẽ tìm hiểu nghĩa trong kinh. Điều này rất là quan trọng. Lúc đó mình quán thỉnh Phật chuyển Pháp Luân, rồi Đức Phật sẽ tuôn mưa Pháp xuống phù hợp với từng tâm lượng của đời chúng và khiến cho chúng sanh được điều phục, làm cho được thuần thục. Tính Phật trụ thế ở chính giữa là Mạng Đà La, bốn hướng dựng thành năm tụ, hướng về tòa sư tử đa dạng kim cang, biểu trưng tư lương thiện đức của con và kẻ khác tích lũy trong ba đời, thọ dụng tài sản thân thể, xin dân cúng cầu xin các ngài trụ thế. Ngày xưa các thầy đã phát tâm cho đến khi giải thoát thành Phật chỉ vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, xin ở lại thế gian dẫn dắt chúng con cho đến khi nào chưa hoàn mãn ước nguyện lợi tha tạm thời và viên mãn. Xin thầy ở lại nhân gian lâu như số vi trần quốc độ, quán tưởng tận thân tâm tha thiết khẩn thỉnh, thỉnh các ngài hoan hỷ nhận lời, thêm vào nhớ nghĩ lợi ích của việc thỉnh chuyển Pháp Luân hồi hướng, để cho năm hoặc sáu chi phần trên biểu trưng các thiện căn của mình và các chúng sinh khác đã tạo và sẽ tạo thêm ba đời không chuyển thành quả nhỏ nhoi, không thành quả bồ đề do bị tà kiến sân hận làm thiêu chột, hạt giống làm lành đã tạo, nên những cái hạt giống mình đã tạo đã không bị hư mất, thì mình nên hồi hướng những công đức mình đã tạo là sám hối, lễ bái, tỳ hỷ, thỉnh Phật chuyển Pháp Luân, thỉnh Phật tự thế đó. Mình hồi hướng cái nguyện ước công đức này đưa tất cả chúng sanh thành Phật trong nhiều kiếp về sau. Con xin góp phần làm duyên cho việc thành tựu nguyện ước của các ngài, hồi hướng cho tất cả chúng sinh có được khỉ lạc tạm thời và cứu khánh không bao giờ cạn kiệt, mong con có khả năng chứng đắc vô thượng bồ đề, chánh đẳng chánh giác, quán các đối tượng quy y gia hộ cho con không bao giờ thoái thất nhân vô thượng bồ đề, thêm vào đó quán tưởng thiện căn tăng trưởng bất tận như cây mù tạc. Cúng dường Mạng Đà La, khẩn nguyện ước dân Mạng Đà La, điều kiện Mạng Đà La kích thước hình dạng là thoa ngưu tinh vật hương thơm, điều kiện các tụ số lượng cách đặt vân vân, nên nghe và học theo truyền qua lời dạy đúng đắn chi ly chuẩn mực liên quan nguồn dạy của mẫu tục có 23 tụ và nhiều bậc hiền trí thực hành. Ở đây theo truyền thống phổ biến cúng dường Mạng Đà La 37 tụ, trước tiên nắm trong tay một ít lúa mạch cầm với Mạng Đà La, dùng tay phải tẩy sạch Mạng Đà La như mảnh ruộng cần loại bỏ đá nhỏ và gai vân vân, bùn dơ và các khuyết điểm cần loại bỏ, nghĩ rằng mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay, nền làm bằng bảo báu, trên mặt Mạng Đà La đặt tụ núi Tu Di, xung quanh bốn tụ là bốn châu lục, nên quán rõ từng tụ rồi đọc Ống Va Cho Bu Mi vân vân. Như núi Tu Di nằm trên mặt đất vàng kim, xung quanh hàng rào bằng sắt bao bọc núi Tu Di và các châu, ở chính giữa là núi vua, là núi Diệu Cao bằng trân bảo, chiều cao 160.000 do tuần, và 80.000 do tuần chìm trong nước. Ở đỉnh Sơn Vương cao đến khỏi trời thứ 33, ngôi nhà tuyệt hảo ở giữa thành phố nguy nga tráng lệ, xung quanh là dục giới thiên, thiện pháp vân vân, có 4 tầng là 4 đại thiên vương, nhiều trú xứ của thiên thần, nơi đó toàn núi vàng trì sông, nằm ở bên làn nước của núi Tu Di. Sau các núi vàng theo tuần tự do tuần, theo tuần tự đã dần, có 7 hương hải là nơi đại phúc tài của các Long Vương, và bên ngoài là đại dương hướng đông thắng thần châu như nửa mặt trăng hình bán nguyệt, mặt đất và khoảng giữa đều là màu trắng, tâm hồn của các người sống ở đó hiền lành như mì. Sắc diện phục sức thanh nhẹ xinh đẹp, Nam Thiện Bộ Châu hình tam giác màu xanh, nơi đó có nhiều sự mỹ lệ. Ngưu Hóa Châu hình tròn màu đỏ, xứ sở hưng thịnh vô lượng. Bắc Câu Lưu Châu hình vuông màu vàng, những người ở đó hình sắc xinh đẹp, hưởng thọ tài lộc bằng cõi thần tiên. Mỗi châu có 2 tiểu châu, ở 4 châu tài sản chính là núi Châu Bảo, cây như ý, trâu như bày trâu bảo như ý, mùa màng tự nhiên, bên cạnh mọi hướng có 7 báu và đại kho tàng bình báu và các nữ thần kiều diễm đầy khắp hư không và mặt đất. Ở phương đông mặt trời, phương tây mặt trăng, phương nam lộng báu, phương bắc tràng vang chiến thắng, tất cả thế giới vật chất và hữu tình, thế giới thanh tịnh như cõi tình độ, thiện đức viên mãn. Thành lập tụ cuối cùng là biểu trưng cho thân thể, thọ dụng, tư lương, thiện đức trong 3 đời của con và chúng sinh khác. Hiện thành đám mây phẩm vật cúng dường của phổ hiền đầy khắp mặt đất, kẻ khoảng trống và hư không. 3 ý nghĩa trọng đại, dễ dàng thành tựu. Xin quý ngài ở lại lâu hơn, xin hoan hỷ nhận phẩm vật con hiến dâng đầy khắp các tình độ. Hướng đến quán tưởng đầy đủ núi Diệu Cao, 4 châu, khi quen thuộc thì quán thành 10, 100, 1000, vân vân, nhiều hơn để dân cúng mỗi tịnh độ đến mỗi vị trong ruộng phước. Dân cúng nguyện cầu đến biển cả vô lượng tam thiên thế giới, xem khẩu truyền dạy có thể quán luân vương thất bảo, làm lợi ích cho lợi ích tu tập 63 mật, vân vân. Tóm lại cũng có thể dân cúng mạng Đà La bảy tụ, sau đó tụng hồi đấng bổn sư tôn quý của con, xin hãy an vị trên tòa sen nguyệt luân trên đỉnh đầu con, vì lòng bi mẫn xin thương xót con, cho con thành tựu về thân lợi ý, đấng đại tri ân, đấng bảo hộ. Đọc 2 lần chắp tay chiêm ngưỡng bổn sư ở trước đấng năng nhân, hóa hiện phân thân hoan hỷ ngồi trên tòa sư tử, hoa sen mặt trăng cùng hướng về trên đỉnh đầu bạn. Thầy bi mẫn gia trì cho con phát sanh chứng ngộ thứ tự Bồ Đề Đạo, thỉnh ban cho sự gia trì nơi ruộng phước. Các lần sau tụng như lần trước. Thân ngài thỏa mãn hy vọng của vô lượng hữu tình, ý ngài thấy như thật các cả pháp sở tri. Thân ngài sinh từ 10 triệu đức hạnh thù thắng, con xin khẩn thịnh đức Phật sư tử Sắc A Do. Tụng lần thứ nhất quán tưởng thân đấng năng nhân tuôn dòng cam lồ xuống, thân bạn tịnh hóa chướng ngại sự chứng ngộ đạo lộ sâu rộng. Tụng lần thứ hai quán đấng năng nhân phân thân thứ hai hòa nhập vào mình và sanh khởi đạo lộ sâu rộng trong dòng tâm thức bạn. Con xin khẩn cầu dòng quảng đại hạnh Di Lặc vô trước thế thân giải thoát quân công đức quang Thích Ca Quang sư tử hiền cô xá lợi và xe linh bờ. Đọc đến câu sau lần thứ ba, quán tự thân của các bậc thầy trong dòng quảng đại hạnh tuôn cam lồ xuống tịnh hóa những chướng ngại, chứng ngộ đạo lộ quảng đại, và các ngài phân thân thứ hai hòa nhập vào bạn trở thành pháp khí thích ứng để chứng ngộ đạo lộ quảng đại. Đức Văn Thù phá hủy 2 thường biên và đoạn, ngài Long Thọ Nguyệt Xứng và Vi Do Khô Kỳ La. Thánh phụ tử bảo trì mật ý Phật, con khẩn cầu dòng tri kiến sâu xa và đại bi kim can trì thiện tuệ thắng kiến Ti Lô Bà và Na Rô Bà, đức tổn Bi Bà và Atisa, khẩn cầu dòng truyền thừa tu gia trì, khi tụng cảm nhận dòng cam lồ tuôn xuống tịnh hóa Ca Tâm Bà tứ tôn tam tạng lần lượt xuất hiện, đặc biệt đức Phật thứ hai phụ tử làm rạng ngời chánh đạo, con khẩn cầu thượng sư dòng trực tiếp khi 3 dòng truyền thừa vân vân. Cam lồ từ nơi thân phần của thượng sư trong dòng truyền thừa trực tiếp tuôn xuống tịnh hóa mọi tội lỗi do bất kính thiện tri thức cho đến tâm điên đạo chấp thật, có 2 nghĩa về gia trì cho con sớm tiêu trừ tất cả tội lỗi. Với tha thiết thỉnh cầu đọc lần thứ 3 quán tưởng từ thân của tất cả ruộng phước tuôn dòng cam lồ xuống thân bạn. Nếu những vị nào mà hành trì cái pháp của ngài Xuân Ca Ba thì lúc đó thì tụng về tất cả những cái thiện đức thì xin cho Ngài gia trị cho con. Trong nhưng mà chúng ta tu tập ba nòng cốt đạo lộ thì rất là hay, ba cốt tỷ đạo lộ. Thì đêm khi mà quán cái tâm bồ tâm thì mình hãy quán lên chỗ mà tâm yểm ly, thì tất cả chúng sinh cho nên làm thế nào để chúng ta phát cái tâm yểm ly là bị cuốn phăng bởi bốn dòng thác khốc liệt, bị xích xiềng của nghiệp lực trói chặt khó đoạn, bị ném tận đáy của lưới sắt chấp nhẹ, bị trùng kính trong bóng tối mịt của vô minh, để sinh rồi lại sinh trong luân hồi sinh tử, để liên tục bị hành hạ với đau khổ. Đây là tạng huống của tất cả thân mẫu ta quán sát tâm tù thắng tự động phát sinh. Cho nên là trong cái ba cốt tụy đạo lộ này thì nó có một sức mạnh rất là mạnh, cho nên khi chúng ta nên tụng tụng về cái ba cốt tụy đạo lộ này trong cái đoạn này để mình sanh cái tâm yểm ly và để phát cái tâm bồ đề để mà hiểu về cái tính không. Vậy nghiên cứu trong Trì Ba Thuận Xe, nghĩa là hiện quán trang nghiêm luận minh nghĩa, cho nên là nó chỉ là duyên sinh, nó là dễ có. Mà cái này theo cái quan điểm của Ngài Sư Tự Hiền, đứng theo cái quan điểm là trên thuật ngữ nó có tự tánh ấy, nhưng mà cái ý nghĩa mình nói theo cái ý nghĩa tất cả nó chỉ là do duyên sinh, nên nó phụ thuộc, nó duyên khởi. Tại vì sao? Thì chỉ là do duyên, cho nên cái này nó phát sanh. Thỉnh cầu gia trì chư từ tất cả các nịch duyên, nội chướng từ trên thân phần của các vị hộ pháp, hộ trì giáo pháp, tôn pháp, hội chúng, minh vương dạy, này con, ta sẽ diệt trừ tất cả các chướng duyên cho con và làm cho tất cả thiện duyên hiện diện. Các ngài nói với tâm hoan hỷ, hóa hiện lửa và vũ khí, diệt sạch nội ngoại mật chướng, rồi quán các minh vương hòa nhập vào bạn, chiến thắng tất cả nghịch duyên. Nên quán vào lúc chuẩn bị thời thiền, không nên quán vào lúc chánh thức thời thiền. Trong căn bản mọi thiện đức tóm lược, cái này mình tụng là căn bản của mọi thiện đức. Tu tập trong lâm riêng trở thành pháp hành toàn diện đạo lộ, nhưng mà Ngài khuyên nên tu, nên tụng cái đoạn này và tư duy về ba cốt tủy của đạo lộ. Còn phải quán nhận sự gia trì vào thời thiền chính. Thầy nói cùng hướng với mình, xung quanh mình là bậc thầy tri ân của mình đang ở trước mặt. Thường mình nói là cái hướng mình và hướng khác. Để nói ok, đây cái khuynh hướng của cái pháp của cái hướng của mình, hướng của khác. Trên dù lúc mình học pháp, mình lại đấu tranh với nhau. Nếu như những người vào vì chính trị, vì kinh tế mà hạ tranh đấu với nhau, đánh nhau, thì cái chuyện đó thì cũng không cách nào mà là không cách nào mà ngăn cản được. Nhưng mà chúng ta là những người tôn giáo mà chúng ta vì lợi ích tất cả chúng sinh mà chúng ta lại tranh đấu vì tôn giáo của mình, thì điều này không hợp. Thì tất cả giáo pháp của chúng ta mà phân là cái chi nhánh của mình, chi nhánh của người kia, làm thế nào phải hòa hợp tất cả tông giáo, mà trong khi chúng ta bốn tông phái của Phật giáo Tây Tạng cũng đều có nguồn gốc từ Na Lăng Đà, tại sao chúng ta không có hòa hợp lại với nhau? Cho nên mình muốn hiểu cái tông giáo ra như thế nào, mình phải bỏ thời gian để mà nghiên cứu. Và tôi nghiên cứu sâu xa thì tất cả các pháp và nó có đều cùng chung một hướng. Thì cách lý luận thì nó có khác nhau, nhưng mà mục đích hướng thì giống nhau. Như trong Phật giáo Tây Tạng chúng ta nói, ôi tôi là người phái Gỉ Lưu, tôi phái Khắc Gia, tôi phái Nhân Mo, tôi phái Kha Kiêu. Khi mình nghĩ như vậy là cái tâm địa của mình quá hẹp hòi. Như trong cái phái Gỉ Lưu, hồi trước kia nói kesu quên sao, nghĩa là chia trong cái lô lại là chia chia ra nhiều cái nhóm khác nhau nữa. Tôi đã đọc cái bộ luận của ngài Kense Trầm Giang thì đều cái bộ luận của ngài Sen Yu đã giải thích cúng dường vô thượng vô già. Những cái luận giải rất là thâm sâu. Khi tôi đọc được cái này, tôi biết ngài Cung Khen Lama, ngài Sê Dư, ngài trẻ chuyên hành trì về thế giới, chứ ngài không có quan tâm gì một cái chậm do. Cho nên ngài Trọng Doan thì là nghiên cứu sâu hơn, là nghiên cứu cả hai xe quen. Cho nên trong ca khi cũng vậy, chia làm là cái nhiều tông phái, nhiều chi nhánh khác nhau. Nhiều lúc không có khác gì kẻ, mình chỉ đổi cái mũ khác nhau. Thì trục ba khiêu thì cái mũ khác, rồi là ta luôn ba khiêu mũ khác, rồi là cái phỉ lưu cái mũ khác, cái phá sắc gia thì cái mũ khác. Cho nên những người nước ngoài thì cứ dùng mà nói là cái phái mũ vàng, phái mũ đen, phái mũ đỏ. Cái lần đầu tiên tôi truyền lại Quán Đảnh Thời Luân ở tại Mỹ khoảng năm 1980, thầy sẽ qua lò nói Đức Thế Tôn không có đội mũ, với lại trong luật cũng không có nói chúng ta nên đội mũ, cho nên cuối cùng tôi không có đội mũ. Ngài Đề Trung Bờ, ngài có đội cái mũ. Có nhiều cái mũ khác nhau, cái hành cái nghi quỷ này ngài đội mũ này, cái hành nghi quỷ khác ngài đội mũ khác. Ngày hôm qua nói cái mũ là nó không có cái chóp mũi cao để mình dấu hiệu giảm bớt kiêu căng, vắng mặt kiêu căng. Nên chúng ta đổi cái mũ có cái chóp mũ rất cao. Rồi quán tất thì ký theo hướng của mình, có nghĩa là bên phải là ngài Di Lặc, bên trái là Đức Văn Thù, ở trước là thầy của mình, ở chính giữa là Đức Bổn Sư. Đừng có nghĩ là cái hướng của mình là chỉ là phải vậy luôn, không phải, đây là mình hướng. Mình quán tưởng là gom ruộng phước từ chủ hùm ở giữa ngực vô thượng sư năng nhân phóng ra hào quang chiếu tất cả vô biên minh vương phẫn nộ từ xung quanh chuyển thành bản thể ánh sáng, các hộ pháp hòa nhập vào không hành, rồi hòa nhập vào thanh văn bồ tát phật, hòa nhập vào hội chúng sư thần tục bộ, nhập vào hành tục nhập vào du già tục nhập vào thần vô thượng du già bồ đến tất cả Phật sư ở phía trước hòa nhập vào dòng Quảng Đại Hạnh, Đức Di Lặc, dòng tri kiến sâu xa, tự mình quán từ trong ra ngoài, từ Đức Phật rồi xung quanh hai bên dòng Quảng Đại, tri kiến sâu xa, rồi trước mặt sau lưng, rồi dưới đó là các chư Phật và Bồ Tát, rồi các dòng tục bộ. Bây giờ mình gom lại thì gom từ dưới lên trên và cuối cùng gom thâu vào. Ngài Quảng Đại Hạnh, Đức Di Lặc, dòng tri kiến sâu xa, Ngài Văn Thù, dòng Tu Gia Trì, Kim Cang Trì và các bậc thầy liên quan đến giáo pháp hiện tại, tất cả hòa nhập vào Đức Bổn Sư. Các ngài ở chính giữa là năm vị xung quanh hiện ra rõ ràng. Khi mình nghĩ như vậy, chủ ý là mình nghĩ gì? Những cái công hạnh của các ngài là cái tâm Bồ Đề. Dù lúc còn sống hay ở mà thân trung ấm hay bất cứ lúc nào, thì tất cả cái đối tượng mà quy y duy nhất của con và gom thâu tất cả đối tượng quy y đó chính là bậc thầy. Nên Đức Bổn Sư hòa nhập vào giữa ngực. Như Ngài Di Lặc và Văn Thù hai bên nhập vào Đức Bổn Sư, rồi Đức Bổn Sư nhập và hòa nhập vào giữa ngực. Kim Cang Trì ở trên đỉnh đầu Đấng Năng Nhân đi xuống giữa ngực và an trụ. Giữa Ngài Trí Tôn, các sư tử tòa nhập vào sư tử tòa Đấng Năng Nhân. Tất các tòa sư tử lại gom vào cái tòa sư tử của Đức Phật, rồi tất cả các thân của các vị tho gom thâu vào Đức Phật. Ý nghĩa tự tin rằng tôi sẽ là kẻ có phước duyên chiêm ngưỡng rõ ràng Đấng Năng Nhân Kim Cang Trì. Đấng Năng Nhân là bậc ân sư trên đỉnh đầu bạn và toàn bộ tòa sư tử hoa sen nhập luân nghiệp luân tòa trên Đấng Năng Nhân Kim Cang tòa Trí Tôn chuyển thành một bản thể với bạn. Họ nhập. Qua giải thoát trong lòng bàn tay. Giải thoát trong lòng bàn tay quỳ trang số 120.
Trong Lam Rim Chim Mo, về Rinpoche đã nói rằng và nếu như chúng ta hiểu được tất cả những cái bản luận giải của tất cả chư tổ luận sư thì chúng ta thật sự hiểu được tất cả những cái tánh không, bản thể của tánh công của trung tính. Sư Lama truyền giáo lý này cho Chelosan Chapel. Vị này là truyền cho Geshe Thupa Rapche. Mỗi khi tu quán, Thupten thường tụng những lời cầu nguyện của Pháp Lam Rim. Xong ông giữ im lặng. Những người đến viếng tưởng là ông ngủ, nhưng kỳ thực họ đang chứng kiến sự tịnh trị nhất tâm nơi ông. Ông truyền hệ phái này cho một vị tu sĩ tên là Chanchup Tokme. Người này chỉ là một tu sĩ bình thường, không phải một vị Geshe, một tiến sĩ Phật học, cũng không phải là một Lama hay thượng tọa. Ông sống trong am ẩn cư ở Dari. Hàng ngày, sau khi dâng cúng những chiếc bánh theo thiền lệ, ông thiền quán Lam Rim một cách nhất tâm trên thảm cỏ ngoài am. Ông phát triển tâm từ và tâm bi đến mức độ ông luôn luôn cảm thấy buồn bã. Hàng ngày, những trẻ một đồng thường giải trí bằng cách lén nhìn ông. Đối với chúng, thì ông có vẻ chỉ là một ông già đang cám cảnh tuổi thân khóc một mình. Và thời gian ấy, hệ phái phương Nam của lời Đức Văn Thù có nguy cơ suy tàn bởi vì hệ phái giảng kinh chỉ trao cho tu sĩ này. Một vị tu viện trưởng của Đại học Trạc Pô đã hồi hưu, nên Lobsang Chimba vị này lại là người truyền giới xuất gia cho chính tôn sư của tôi. Cô đã cố truy tầm cho ra những người khác thuộc truyền thống giảng hệ phái phương Nam, nhưng khám phá ra rằng chỉ có Chanchup Tokme là người duy nhất đã được truyền thụ pháp ấy. Lobsang Chimba hoài nghi. Ông nghĩ rằng Ông thầy tu này có thể giảng theo kiểu nói chuyện thân mật, nhưng nếu không yêu cầu ông giảng thì truyền thống sẽ bị gián đoạn. Một ngày kia, ông đến thăm vị tỳ kheo và nói, bây giờ không còn ai khác nắm giữ truyền thống giảng lời Đức Văn Thù thuộc hệ phái Phương Nam. Thật đáng tiếc vô cùng nếu truyền thống này bị gián đoạn. Ông có thể truyền cho tôi chỉ vì để khỏi gián đoạn dòng truyền thừa không? Khi ấy, tôi có thể đưa cho ông bài giảng đã được làm cho Văn Hoa với những trích dẫn trong kinh và những luận chứng hợp lý. Thầy tỳ kheo nói, làm sao một người như tôi có thể trao truyền được? Ông cứ tiếp tục nói một mình, nói rằng mình không đủ khả năng làm chuyện đó. Nhưng cuối cùng, khi ông chịu giảng thì ông đã chen vào những giáo lý thật vô cùng sâu sắc, kết quả của kinh nghiệm thân chứng. Chị Lập San Chinh và rất đổi kinh ngạc về việc này, ông đã thuật lại. Tôi hổ thẹn bảo ông là thực sự là tôi đã đến đây để thụ giáo chứ không phải là ghi lại những chỉ giáo truyền khẩu. Và ông ca tụng, vị ấy đích thực là một gia sư vĩ đại của phái Kadamba thuộc truyền thống khẩu giáo. Chính Lập San Chinh Ba cũng đã đạt được tịnh chỉ về tuệ quán đặc biệt nhờ thực hiện phép quán Mandala, thân của thần Heruka. Ông sống trong tu viện Barimchude thuộc miền hạ Dakpo. Chế Ca San, Tenzin, em trai ông về sau đến ở am thất ẩn khư ở Lakdin thuộc miền thượng Dakpo. Ông thường nói với Lập San, ông thường mời Lập San viếng thăm Lakdin. Mặc dù Lập San chưa từng đích thân đến thăm, một hôm nhập định ông đã thấy mọi chi tiết trong ngoài của am thất. Ông bảo người em trai về sau khi ông này đến thăm, tôi đã trông thấy nơi ẩn cư của chú từ trong ra ngoài. Ông còn kể ra những chi tiết như có những cây gì bên phải và bên trái của ngôi nhà. Và còn một vật trắng gì thật lớn luôn luôn lay động trên một lan can ở ngôi nhà nữa vậy. Cái gì vậy? Đó là một cái màn lung lay theo gió Lập San đã thấy trong khi nhập định. Lập San truyền hệ thái này cho em trai Kesang Tenzin. Vị này trở thành một học giả uyên bác về cả kinh điển lẫn mật điển. Mỗi khi ngài giảng giải, thường có những luồng ánh sáng chiếu ra từ đôi mắt của ngài, bao quanh thính chúng đồ đệ. Cuối thời giảng, những luồng ánh sáng ấy thu trở lại vào đôi mắt của ngài. Mọi người đều trông thấy nhiều lần như thế. Nhiều người kinh ngạc khi vừa thấy ngài vừa giảng dạy, lại vừa thấy ngài tản bộ trên đường đi kinh hành, vân vân. Ngài có những linh kiến về toàn thể phước điền trong pháp hành, trong pháp thực hành cúng dường đạo sư. Khi ngài viên tịch, trên đỉnh sọ của ngài có một hình vẽ thật vô cùng kỳ diệu về ruộng phước cúng dường đạo sư. Chiếc sọ này hiện vẫn còn ở am thất Lakdin. Ngài truyền giáo pháp cho Kensan Retru. Vị này cũng đạt những thần thông nhờ pháp quán Heruka, và ngài đã trao truyền cho chính tôn sư của tôi, người bảo hộ và là nơi nương tựa của tôi. Đấy là vắn tắt về sự truyền thừa của hệ phái Phương Nam đối với tác phẩm Lời Đức Văn Thù. Các bạn cần xem kỹ chi tiết hơn, hãy tham khảo những bản tiểu sử đáng tin cậy. Bây giờ, về hệ phái truyền thừa Lời Đức Văn Thù ở tỉnh Trung ương, thì Đức Đạt Lai Lama Đệ Ngũ đã truyền cho Chimba Gazo, một người giữ ngay tu viện Ganden. Cuối cùng, hệ phái này đã truyền đến Lập San Lhentuk, một người khác kế vị chiếc ngai Ganden. Trẻ Lập San Chimba đã tiếp nhận truyền thống này từ nơi ông ta. Những bài giảng kiểu nói chuyện thân mật về con đường nhanh có lịch sử như sau. Vị Panchen Lama là Lập San Yeshe, người thấy tất cả, đã đọc bản kinh nhưng chưa ai từng hỏi ngài bài giảng truyền thừa của hệ phái. Khi về già, mắt ngài bị lòa, và khi có người muốn được khẩu truyền một vài đoạn quan trọng trong kinh, họ phải viết lại những đoạn ấy bằng chữ thật lớn. Bây giờ học giả uyên bác Lập San năm kia đang ở am thất Chatrel. Ông đọc tác phẩm Con đường nhanh và nghĩ rằng hậu thế sẽ càng nghèo nàn hơn nếu ông không truyền thừa được hệ phái bài giảng này. Ông bèn quẩy hành lý đi đến Tashilumbo và bảo người hầu của vị Panchen Lama rằng ông muốn được truyền tất cả tác phẩm của Panchen Lama nói chung, nhưng đặc biệt là được bài giảng về con đường nhanh. Lập San Namgyel lúc ấy chỉ là một tu sĩ bình thường, vậy mà ông đòi hỏi quá đáng, và thị lực của Panchen Lama thì quá yếu. Vì vậy người hầu hết sức kinh ngạc và mắng cho Lập San Namgyel một trận. Lập San trở về nhưng không thể chịu nổi tình trạng ấy. Ông đến yêu cầu thêm 3 lần nữa, nhưng người hầu nhất định không giúp ông. Lập San nói trong cơn tuyệt vọng, nghe này, tôi không xin ông giảng dạy, ông hãy chuyển lời yêu cầu của tôi đến Đức Panchen Lama. Người hầu nổi cáo và đi đến trình Đức Panchen Lama trong khi y vẫn đang tức giận. Đức Panchen Lama trái lại rất sung sướng truyền cho Lập San Namgyel, và suốt buổi dạy, mắt ông tuyệt đối không sao cả. Bậc tôn sư của tôi đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện này nhiều lần. Tuy nhiên, Lập San Namgyel không được chính thức kể trên danh sách như là một trong những bậc thầy của hệ phái chúng ta. Hệ phái được xem là truyền cho Bochok Ngawang Chamba, như được nói rõ trong phần tụng đọc chuẩn bị nhan đề một sự trang hoàng cho ý khẩu của những người may mắn. Như vậy là tôi đã nói sơ lược về sự vĩ đại của những tác giả, mặc dù chưa nói đến tất cả các lama và những môn đệ của họ. Nếu đi vào chi tiết thì có lẽ tôi phải theo hai pho tiểu sử của những bậc thầy các hệ phái do Yeshe Gansen, một vị giáo đạo của Đức Đạt Lama, viết ra. Ít nhất trên đây là những gì mà tôn sư tôi đã dạy. Tôi không có thời giờ làm chuyện ấy, nhưng nếu các bạn có bản tiểu sử này thì nên đọc thường xuyên. Khi kết thúc một sự giảng dạy về cuộc đời các bậc thánh tăng, chúng ta phải tiến hành cầu nguyện như sau. Hỡi bậc thầy, mong sao thân con được như thân của thầy, mong sao quyến thuộc, cuộc đời và hoàn cảnh của con cũng được như thầy, mong sao cả đến tên con cũng là danh hiệu tối thượng của thầy. Chúng ta cũng nên quán tưởng về niềm hỷ lạc mà ta phải cảm thấy sau khi nghe về những cuộc đời ấy. Ngài Shanti Deva đã nói, tôi đã được tái sinh làm thân người thuận lợi. Cái thân người rất khó được, có thể giúp ta hoàn thành những mục tiêu nếu tôi không rút lợi lạc này. Nếu tôi không rút lợi lạc nào từ thân này, thì làm sao tôi có thể hy vọng thừa hưởng một sự tái sinh thuần tịnh như thế này trở lại? Nói cách khác, bây giờ khi ta đã được thân người thuận lợi thì không nên chỉ ham muốn những hạnh phúc thế gian, cũng không nên chỉ chuyên lo hàng phục kẻ thù, che chở người thân, vân vân. Thú vật cũng có thể làm chuyện ấy. Nếu ta không dùng thời gian còn lại của mình trên đời để thực hành pháp, một điều chắc chắn lợi lạc cho những đời sau của ta và khiến ta khác với loài thú, thì thật khó cho chúng ta có được một tái sinh như thế này trong tương lai. Bây giờ, một khi đã được thân người, thì chúng ta phải thận trọng. Muốn làm lợi lạc cho những đời sau, chúng ta phải thực hành pháp này, nghĩa là những giai đoạn trên đường đến giác ngộ. Bởi thế, bạn phải lấy Bồ Đề Tâm làm động lực tu hành và khởi tâm, tôi sẽ đạt được thành quả Phật vì lợi lạc của tất cả hữu tình. Bởi thế, tôi sẽ lắng nghe giáo lý sâu xa này về những giai đoạn của con đường đến giác ngộ và thực hành đúng theo đó. Chỉ sau khi khởi tâm như vậy rồi, các bạn mới nên lắng nghe. Pháp mà bạn sắp nghe là gì? Đó là Pháp Đại Thừa. Pháp đưa những người may mắn đến với quả vị Phật. Rồi Kapil Bumbaka Rinpoche tiếp tục nói một mạch như hôm qua. Ngài tóm tắt bốn tiêu đề mà Ngài đã nói. Rút về một tiêu đề duy nhất là bài giảng về những chặng đường đến giác ngộ. Mặc dù hôm qua chúng tôi đã nghe những tiêu đề thứ nhất trong bốn tiêu đề, hôm nay Ngài cũng nhắc nhở lại rằng giáo lý này đã được truyền xuống từ Đức Thích Ca, bậc đạo sư của chúng ta. Ngài cũng nhắc lại rằng rất lâu về sau, nền giáo lý này mới có nhiều hình thức khác nhau, như lam rim, những giai đoạn của giáo lý, v.v. Nhưng tất cả những hình thức giáo lý này đều lấy đèn soi não giác làm bản kinh gốc. Điều này được đề cập chi tiết trong những tiểu sử của các bậc thầy trong những hệ phái lam rim. Sau khi tóm tắt như thế, Ngài nói tiếp, hôm nay tôi sẽ giảng về tiêu đề thứ hai. Tính vĩ đại của Pháp lam rim được nói để tăng thêm niềm kính pháp. Pháp lam rim có bốn vĩ đại và ba đặc thù để phân biệt với những giáo lý cổ điển khác. Bốn vĩ đại đó là: thứ nhất, tính vĩ đại giúp bạn nhận ra mọi giáo lý đều nhất quán. Thứ hai, tính vĩ đại khiến cho mọi kinh điển đối với bạn đều trở thành lời chỉ giáo. Thứ ba, tính vĩ đại giúp bạn dễ dàng khám phá ý thật của Phật. Và thứ tư, tính vĩ đại giúp bạn tự cứu mình khỏi những tà hạnh. Tính vĩ đại giúp bạn nhận ra rằng mọi giáo lý đều nhất quán. Giáo lý ở đây chỉ cho kinh điển của Phật thuyết. Luận về ngọn đèn tuệ của Ngài Bhavaviveka nói rằng Giáo lý là những kinh điển Phật dạy cho kẻ nào muốn thưởng thức vị cam lồ, về những điều họ cần biết, những điều họ cần từ bỏ, những điều họ cần thể hiện và những điều họ cần tư duy quán tưởng. Nhận ra tính nhất quán của giáo lý có nghĩa rằng mỗi người đều phải thực hành những lời dạy ấy để được giác ngộ. Nhất quán có nghĩa là liên hệ với nhau không chống trái. Đại thừa, tiểu thừa, luật và mật điển có vẻ đối chọi lẫn nhau trên phương diện ngữ ngôn văn tự, nhưng tất cả đều là pháp tu chính yếu đưa đến giác ngộ, hoặc là một con đường tắt đưa đến giác ngộ. Bởi vì những giáo lý ấy đều nhất quán ăn khớp với nhau. Giả sử bạn bị sốt nặng, lúc đầu y sĩ cấm bạn không được dùng rượu, thịt vân vân, và bảo những thứ ấy sẽ rất nguy hiểm cho ông nếu như ông không từ bỏ chúng. Nhưng sau khi cơn sốt đã hạ và yếu tố phong quá thịnh nơi căn bệnh, thì bác sĩ lại khuyên ăn thịt vân vân. Cũng một con bệnh ấy, một y sĩ ấy mà có hai lời khuyên trái ngược, lúc đầu thì cấm thịt, sau thì lại khuyên ăn thịt, dường như là không ăn khớp nhau. Song kỳ thực điều này không phải vậy, vì cả hai lời khuyên đều cốt để chữa bệnh. Tương tự, bạn có thể nghĩ tiểu thừa, đại thừa, kinh giáo, mật giáo vân vân, mọi thứ cốt dành cho những hạng đệ tử đặc biệt. Không phải tất cả giáo lý ấy đều dành cho một người thực hành để đạt giác ngộ, nhưng cũng không phải vậy. Một người đang nói cho một người nghe về những pháp tu để giác ngộ. Khi người nghe đang ở trình độ nhỏ hay trung bình, thì đầu tiên Phật dạy giáo lý tiểu thừa, vị ấy phải quán vô thường khổ. Sau khi đã tiến bộ, vị ấy bây giờ đã ở vào trình độ phạm vi lớn, nên giáo lý đại thừa được giảng cho vị ấy. Bây giờ vị ấy thụ giáo về tâm Bồ Đề, về sáu hạnh ba la mật vân vân. Và khi vị ấy đã trở nên thành một pháp khí thích hợp với mặt điển, thì Đức Phật đã giải thích về kinh Kim Cang Thừa, hai giai đoạn của du già tối thượng và những thực hành mật. Tuy nhiên, tất cả những pháp ấy đều thích hợp cho một người như bạn tu để đạt giải thoát. Bởi thế, bất cứ một kinh điển nào của đấng chiến thắng cũng thuộc về hoặc là một dòng chính của đạo lộ, hoặc là một trong những con đường rẽ của đạo lộ. Không một kinh nào là thừa đối với một người tu để đạt tuệ giác. Mỗi bản tâm chính của một Bồ Tát là làm việc hầu hết thì tất cả những kinh điển dù là ở dòng ở truyền thống nào thì cũng mục đích là để đưa con người đến sự giải thoát và giác ngộ. Có những vị tăng trưởng lão đến từ những vùng xa xôi và đã thỉnh tôi truyền những cái một số dòng truyền thừa. Vị này thực hành Mahajudra. Lúc đó thì tôi cũng không có những kinh nghiệm sâu về những cái này nói, cho nên là tôi đã từ chối, và tôi đã đề nghị vị đó đi đến với Khurram Rinpoche đến để mà truyền thừa cho dòng truyền thừa đó. Vì vậy tôi cảm thấy rất là buồn, vì lúc đó tôi không đủ khả năng để truyền cho vị này, vì vị ấy là một người, một bậc trưởng lão đã đến với tôi bằng một cái tâm thành để tìm kiếm một cái sự truyền thừa, nhưng mà tôi đã không truyền được cho vị này, cho nên tôi cảm thấy rất là buồn. Và vì vậy, để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh thì chúng ta cần phải học hỏi. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi đã không hoàn thành được điều đó, cho nên tôi cảm thấy rất là buồn. Và sau này khi vị Jun Rinpoche và Kyu Rinpoche, những bậc luận sư vĩ đại đến, thì tôi đã thọ nhận cái truyền dòng truyền thừa này từ những vị đó. Và vì vậy cho nên là tôi đã lãnh trách nhiệm sẽ truyền thừa lại những gì tôi đã thọ nhận. Cho nên trong thời gian đó tôi cảm thấy rất là buồn, dù là tôi không làm mãn nguyện được cái sự học hỏi tầm cầu giáo pháp của một vị tăng trưởng lão. Vì vậy, nếu như mà chúng ta học hỏi, chúng ta nghiên cứu, thì chúng ta sẽ có được những cái thuận lợi để có thể giúp đỡ những người khác và truyền thừa những cái giáo lý, những cái điều mà những bậc người ta thật sự tầm cầu giáo pháp. Vì vậy, ngoài ra, khi mà chúng ta truyền thừa những, có những cái dòng truyền thừa mà chúng ta cần phải giữ những cái samaya là những thệ nguyện, thì chúng ta phải thực hành một cách nghiêm túc. Điều đó muốn nói rằng tất cả dù cho thuộc dòng truyền thừa nào thì tất cả những giáo lý cũng đều có những điểm thống nhất của nhau, đó là cái tính vĩ đại của giáo pháp. Khi một Jimmy đã đưa truyền một cái dòng truyền thừa ở Kumbum và giải thích về cái giáo thuyết đó, thì tôi muốn hỏi là trong quá trình thực hành về mật tông thì sự thiền định cũng đã rất là khi mà chúng ta nói về mật tông thì có những cái nội dung của nó mà liên quan tới vấn đề thiền định, cho nên trong quá trình có những cái khi mà chúng ta muốn quan sát thâm sâu về cái giáo pháp mật tông thì cái sự thiền định nó cũng, chúng ta cần phải thiền định và suy tư một cách thâm sâu về những cái nội dung sâu xa của những cái quan điểm khác nhau của những cái giáo lý mà nó mang tính mật tông, cho nên sự thiền định để mà quan sát suy tư thâm sâu về cái nội dung của nó là điều rất là cần thiết. Mối bận tâm chính của một vị Bồ Tát là làm việc cho lợi ích của tất cả hữu tình. Như vậy, Bồ Tát phải dạy cả ba con đường để hướng dẫn ba hạng đệ tử Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đi đến giải thoát theo cách riêng của họ. Nhưng nếu Bồ Tát tự mình không biết ba con đường ấy thì không thể dạy lại cho người khác. Ngài Pháp Sứ nói trong tác phẩm Luận về những pháp có giá trị rằng những phương tiện để đạt được những cứu cánh này thật là tối nghĩa, thật khó bàn luận về chúng. Con đường đưa đến sự liễu tri cả ba thừa là cái mà Bồ Tát cần phải khai triển trong dòng tánh thức mình để bảo đảm có thể đem đến lợi lạc cho hữu tình. Kinh dạy, này Tu Bề Đề, Bồ Tát tu tập tất cả các đạo lộ, dù là đạo lộ Thanh Văn, đạo lộ của Duyên Giác hay đạo lộ của Bồ Tát, Bồ Tát liễu tri tất cả các đạo lộ. Trong tác phẩm của Ngài Di Lặc, nhan đề trang hoàng cho sự thực chứng, chúng ta gặp câu này: những ai muốn làm việc cho hữu tình cần phải liễu tri tất cả đạo lộ tu tập để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Một điểm khác, cứu cánh là Phật quả. Đây là một quả vị có được mọi đức tính tốt đẹp, tất cả lỗi lầm đều đã tận trừ. Muốn đạt được quả vị này, con đường đại thừa là phải khiến cho tất cả mọi lỗi lầm của con người đều được chấm dứt, làm cho họ thể hiện tất cả các đức tính. Bởi vì không có quyển kinh nào mà không trừ diệt một hạng lỗi lầm nào đó hay khiến tu tập một loại đức tính nào đó, cho nên tất cả các kinh điển đều bao hàm đại thừa. Ta hãy xét vấn đề tính nhất quán của kinh điển một cách chi tiết. Có hai cách. Bạn nên hiểu thế nào về tất cả những giáo lý được truyền lại, nghĩa là những sự trình bày về đề tài chính đều ăn khớp với nhau. Và bạn nên hiểu thế nào về các pháp được chứng ngộ, nghĩa là bản thân mỗi đề tài đều ăn khớp với nhau. Ba tạng kinh điển, bốn loại mật điển v.v. làm nên kinh và luận giải về kinh. Và như tôi đã giải thích, tất cả đều hợp thành một pháp thực tập nhịp nhàng để đưa một con người tiến đến giác ngộ. Đây là cách hiểu về tính nhất quán của mọi giáo lý được truyền lại. Đề tài của những giáo lý này là những con đường khác nhau thuộc cả ba phạm vi. Phạm vi nhỏ bao hàm những nhân tố để được tái sanh vào các thượng giới như trời, người. Những nhân tố này chính là đạo đức từ bỏ 10 bất thiện hạnh, v.v. Phạm vi trung bình bao hàm những pháp tu đưa đến sự vi diệu của giải thoát. Những pháp tu như là từ bỏ hai sự thật đầu trong bốn sự thật và thực hiện hai sự thật cuối, diệt đế và đạo đế, và pháp tu của ba vô la học. Phạm vi lớn gồm những pháp tu đưa đến sự vi diệu của toàn trí, những pháp như pháp bồ đề tâm, sáu ba la mật, v.v. Do vậy, tất cả đề tài này lập thành một pháp tu hài hòa, đưa hành giả đến giác ngộ và cần hiểu là hoàn toàn ăn khớp nhau. Ngài Tuẩm Thanh Ba, một trong những ông vua về Pháp, đã nói rằng: thầy tôi biết cách xem tất cả những giáo lý như bốn góc của một con đường có bốn mặt. Đây là lời chính xác của Ngài, nhưng được giải thích theo nhiều cách. Bốn góc là ba phạm vi với mật điển là gốc bốn gốc, nghĩa là ba phạm vi cộng với mật điển là gốc thứ bốn. Hoặc bất kể bạn tung một trong hai con xúc sắc như thế nào thì luôn luôn có một mặt tứ xuất hiện. Cũng thế, mỗi đề tài thiền quán đều bao hàm toàn thể đạo lộ. Ta có thể theo những cách giải thích ấy, nhưng tôn sư của tôi, người che chở và là nơi nương tựa của tôi đã dạy rằng khi bạn kéo một góc của chiếc chiếu bốn góc là bạn di chuyển được toàn thể chiếc chiếu. Cũng tương tự như thế, đề tài của một quyển kinh nào cùng với những luận giải về kinh ấy đều đưa đến một pháp thực hành để đạt giác ngộ. Có thể nói là bạn đang thực hành, bạn đang kéo một trong bốn góc của pháp thực hành này. Đây là một lối giải thích rất quan trọng. Thứ hai là tính vĩ đại khiến cho mọi kinh điển đối với bạn đều trở thành lời chỉ giáo. Nếu bạn chưa gặp hệ thống những giai đoạn trên đường đến giác ngộ này, thì đối với bạn kinh điển không phải là những lời chỉ giáo. Nhưng kỳ thực, kinh Phật và những luận thư giải nghĩa lý của kinh chính là những lời chỉ giáo tối thượng cho chúng ta tu tập. Trên thế gian chưa từng có một bậc thầy nào hơn Đức Thích Ca Mâu Ni, Đấng Thế Tôn, Đấng Thiện Thể, người đã phá hủy toàn triệt tất cả các nhiễm mô. Tác phẩm của Ngài Di Lặc, Nhan Đề, Dòng Tường Tục Vi Diệu của Đại Thừa đã nói rằng trên đời này không học giả nào vượt qua đấng chiến thắng. Với toàn trí, Ngài liễu tri chân như tối thượng và liễu tri vạn pháp. Vậy không nên thêm bớt bất cứ điều gì mà Bậc Đại Thánh đã tuyên thuyết trong kinh, vì như thế là làm hại cho Thánh Pháp. Ngày nay không còn ai xem kinh Phật thuyết là cốt để thực hành, mà chỉ để tụng vào những dịp lễ. Dù có người nghiên cứu những tác phẩm cổ điển của hai nhà tiên phong như Ngài Long Thọ và Vô Trước luận giải về kinh điển, thì họ cũng chỉ nghiên cứu để trích dẫn vào những dịp tranh luận. Ngay cả những học giả uyên bác nhất, mỗi khi khởi sự hành thiền cũng không biết làm sao để hội nhập những bản kinh ấy vào sự tu tập của mình, mặc dù đã bỏ cả đời để nghiên cứu và chiêm nghiệm những kinh ấy. Họ đi đến những người nổi tiếng và thiền giả vĩ đại mà kỳ thực chả biết gì, theo học vài pháp quán để biết những vận hành của tâm, rồi quán những pháp ấy một cách nô lệ. Đức Tsongkhapa vĩ đại đã nói, họ nghiên cứu thật nhiều nhưng vẫn nghèo nàn về pháp, chỉ vì đã không xem kinh điển là chỉ giáo để thực hành. Nghĩa là thật tai hại vô cùng nếu không xem kinh điển như là những lời chỉ giáo. Ví dụ, một tiến sĩ trong tu viện chúng ta trước khi về thăm nhà ở tỉnh Kham đã đến một vị thầy phái Nyima xin một lời chỉ giáo để tu tập, rồi thiền quán theo sự chỉ dạy vắn tắt của vị ấy. Về việc này mà những người địa phương đã tuyên truyền rằng pháp của phái Kiloba chắc chắn là chỉ để tranh luận, trong đó không có gì để thực hành. Bởi thế mọi người đều làm ngơ về giáo lý của phái Kiloba. Theo tôi thì vị tiến sĩ này đã làm gương xấu và thấy chuyện này thật rất là đáng buồn. Các bạn phải thực hành bất cứ pháp gì mà mình đã hiểu rõ ý nghĩa nhờ học hỏi và quán tưởng. Và ý nghĩa của pháp nào mà bạn đang tu cũng phải được kiểm chứng bằng sự học qua thiền quán. Nếu bạn đã nắm vững một pháp nào nhờ học hỏi về thiền quán rồi lại đi thực hành một pháp gì khác, thì cũng giống như trong cuộc đời đua ngựa, trong một cuộc đua ngựa, sau khi đã ấn định con ngựa vào đường đua, vào ngày đua bạn lại cho ngựa chạy ngã khác. Những giai đoạn lớn của con đường đã dùng ví dụ ấy, có lẽ cần giải thích một chút. Bạn sắp tổ chức một cuộc đua ngựa, bạn chỉ một nơi nào đó và bảo mọi người, ngày mai chỗ này sẽ là đường đua để ngựa chạy đua. Thế nhưng vào đúng ngày đua ngựa, bạn lại tổ chức cuộc đua tại một địa điểm khác. Vậy nếu bạn không thể xem kinh điển như những chỉ giáo để thực hành, thì chính là vì bạn đã không nắm vững những giai đoạn của con đường đến giác ngộ. Nhưng một khi đã nắm vững, bạn sẽ hiểu được tất cả các văn hệ cổ điển, những kinh luận Phật thuyết đều có thể xếp vào khuôn khổ của Lâm Rim, rằng đấy là những pháp hoàn toàn dành để tu tập. Một thời, Ngao Quang Chokden giữ ngay tu viện ở Ganden. Sau khi hoàn tất sự huấn luyện ở tu viện, Ngài nhận nhiều sự chỉ giáo từ Chamyang Shabba. Như ba căn bản đạo lộ của Ngài Tsongkhapa, Ngài được khai thị vào phương pháp thiền quán về những tư tưởng chứa đựng trong bộ kinh điển và mật điển. Về sau, Ngài tuyên bố rằng, cuối cùng, Ngài mới hiểu được thời gian Ngài nghiên cứu phạm vi rộng lớn của văn học Phật giáo cổ điển hóa ra cũng là thời gian Ngài học. Những giai đoạn chính của con đường, điều này chứng tỏ đối với Ngài, kinh điển là những chỉ dẫn tu tập. Ngài Lập San Namke, một đại học giả, đang khẩu truyền tác phẩm Bát Nhã Bát Thiên Tụng. Thỉnh thoảng Ngài lại nói, ôi, ước gì ta chưa già quá thế này. Đấy là điều ta cần nên thiền quán tư duy. Khi bạn hiểu Lam Rim, tất cả mọi thực tập thảo luận trong sân tu viện cũng phải thuộc vào Lam Rim. Bạn phải xem sự thực tập thảo luận này như một hình thức của chỉ giáo về thiền. Giả sử bạn đang thảo luận về đề tài Pháp Bồ Đề Tâm, bạn sẽ lập tức rút ra những so sánh với chương phạm vi lớn để đề cập sự đào luyện tâm Bồ Đề. Hoặc bạn sẽ so sánh một thảo luận về 12 nhân duyên với phạm vi trung bình, hoặc bạn cũng làm tương tự với cuộc thảo luận về những cảnh giới thiền định thuộc sắc giới và những tầng thiền chứng vô sắc. và so sánh những thiền này với thiền chứng với phần nói về tâm tịnh chỉ trong lam rim. Ngay cả khi đọc tụng một nghi thức tụng niệm, bạn cũng phải hội nhập được nghi thức ấy vào lam rim, bất kể bài tụng ấy rút từ kinh nào. Bạn cũng phải sẵn sàng làm được việc ấy mỗi khi tình cờ gặp một trang kinh sách tả tơi trong một điện thờ nằm bên đường. Thỏa còn bé, một lần tôi trông thấy một trang sách bỏ rơi trong một điện thờ nằm trên đường đến tu viện. Trang sách ấy là một bài ca của ngài Kansa Gansu Đức Đạt Lama thứ 7. Con ong nhỏ trong hoa đỗ quyên bay từ hoa này đến hoa khác. Nó di chuyển nhanh làm sao? Tôi sẽ giải thích hình ảnh này. Thời mặt Pháp, nhiều người có tâm ô nhiễm. Chúng ngụp lặng trong những việc tầm thường. Hãy nhìn chúng mới là bạn, đã hóa kẻ thù. Khó tìm được một người bạn kiên cố. Đọc xong bài thơ, tôi nói kết ngay kinh nghiệm ấy với phần phạm vi trung bình để đề cập nỗi khổ về tính bất trắc trong cõi luân hồi sinh tử. Khi Trẻ Rinpoche ngài Tsongkhapa hỏi học giả Rinpoche ý nghĩa của danh từ Kadam, nghĩa đen là chỉ giáo của kinh điển, ông đã trả lời: dù chỉ một chữ N trong kinh điển đối với mình cũng là một lời chỉ giáo không được bỏ qua. Câu trả lời ấy làm Trẻ Rinpoche hài lòng tới nỗi ngài ca ngợi trong một buổi giảng dạy nơi công cộng: hôm nay một học giả đã khai triển được ý tôi đúng như lời ông ấy nói. Bởi thế, tất cả kinh điển, cả đến một tờ kinh bị bỏ rơi trong chánh điện đều là những chỉ giáo để hướng dẫn một người đến giác ngộ. Điều này áp dụng cho bạn và sự giác ngộ của bạn. Nói như thể là Đức Phật và các tác giả khác đã giảng những kinh ấy đặc biệt cho riêng bạn. Một thái độ như thế sẽ đem lại cho bạn niềm tin tuyệt đối về tất cả kinh điển. Trần Chấp Rinchen, một hành giả mật tông đã nói rằng: không ai bảo chúng ta phải tìm những chỉ giáo để đạt được giác ngộ trong một tuyển tập những bùa chú. Chúng ta phải tìm sự chỉ giáo trong tất cả kinh điển. Chúng ta phải suy nghĩ cách ấy mới được. Những lời này đánh ngay vào gốc rễ. Vậy xem tất cả kinh điển như những chỉ giáo là chuyện rất nên làm. Bạn có thể tự hỏi, có thật đầy đủ không nếu ta chỉ học lam rim? Ý nghĩa của kinh và luận đều chứa đựng trong lam rim. Kể từ đoạn nói về nương tựa một bậc thầy cho đến chương nói về tâm tịnh chỉ. Một pháp lam rim thực thụ có thể có một số tiêu đề chi tiết hoặc ngắn gọn. Một ít tiêu đề trong số này đòi hỏi một pháp thiền quán phân tích, trong khi một số khác đòi hỏi một pháp thiền định chuyên nhất. Khi đã nắm vững bộ sườn của những tiêu đề này, bạn sẽ biết được loại thiền định nào áp dụng cho mỗi tiêu đề. Với sự hiểu biết này, bạn sẽ sẵn sàng liên kết bất cứ kinh nào bạn gặp với pháp thực hành về một đề tài lam rim đặc biệt nào đó. Điều này chứng tỏ bạn đang xem kinh điển như là những lời chỉ giáo thực hành. Sau đây là một ví von dễ hiểu mà bậc thầy tôn quý của tôi thường đưa ra. Giả sử một người không có chỗ để chứa gạo, lúa mạch, đậu, v.v. và tình cờ ấy gặp một nắm gạo chẳng hạn. Người ấy không biết phải làm gì với nó và có lẽ sẽ vứt bỏ nó. Cũng thế, nếu bạn chưa nắm được toàn vẹn cơ cấu của đường tu và tình cờ gặp một cuốn kinh, bạn sẽ không nhận thức được rằng mình phải liên hệ kinh ấy với một đề tài của lam rim. Bạn sẽ không biết làm thế nào để thực hành theo kinh ấy. Nếu bạn đang có gạo, lúa mạch, đậu, mỗi thứ chỉ có một cân, mà có thêm được một nắm gạo thì bạn sẽ sung sướng bỏ thêm gạo ấy vào kho lương thực của bạn. Khi bạn đã nắm vững cái sườn của những đề tài thiền quán lam rim, bạn sẽ dễ dàng liên kết bất cứ quyển kinh nào với một tiêu đề lam rim đặc biệt. Khi ấy Rinpoche giảng chi tiết về cái sự làm thế nào một văn bản của lam rim có toàn bộ sườn của lam rim thì có thể dẫn hành giả đi qua con đường bất kể độ dài của bản văn ấy. Ngài so sánh điều này với hai căn phòng, một phòng của một viên chức chính phủ và phòng kia là của một tu sĩ bình dị. Cả hai phòng đều chứa đủ những bàn ghế cần dùng cho một mục đích của họ. Lại nữa, cần chú ý có khác nhau giữa nhận thức rằng tất cả kinh điển đều nhất quán và nhận thức rằng tất cả các kinh điển đều là lời chỉ giáo thực hành. Có được nhận thức đầu không nhất thiết có nghĩa là có được nhận thức sau. Nhưng nếu bạn có được nhận thức sau, đương nhiên bạn có được nhận thức đầu. Tính vĩ đại giúp bạn dễ dàng khám phá ra ý thật của Phật. Đây là tính vĩ đại thứ ba của Pháp. Những kinh và luận như tôi đã nói chính là những chỉ giáo thực hành rất tốt. Tuy nhiên, bạn không thể khám phá ra những yếu tố hậu của đấng chiến thắng chỉ nhờ đọc những tác phẩm cổ điển vĩ đại ấy nếu không có một chỉ giáo nào của bậc thầy. Về những giai đoạn của con đường đến giác ngộ, kể như một cái sườn để tham khảo. Mặc dù đề tài của những kinh điển ấy biểu trưng tối hậu của Phật, muốn tự mình khám phá được những ý ấy từ lời kinh Phật, bạn phải nắm lấy kinh luận trong một thời gian dài, nhưng nhờ lam rim bạn sẽ dễ dàng khám phá ý nghĩa mà không cần phải khổ công như vậy. Có lẽ bạn đang tự hỏi, những ý tối hậu của đấng chiến thắng là gì? Bậc tôn sư tôi, nơi nương tựa và che chở của tôi đã dạy rằng, thông thường những ý ấy được xem là ba phạm vi, nhưng còn quan trọng hơn nữa, sự cần thiết phải thực hành ba căn bản của đạo lộ. Điều này chắc chắn đúng. Đức Tsongkhapa vĩ đại đã làm sáng tỏ những ý tối hậu của đấng chiến thắng về chánh kiến trong tác phẩm Ba căn bản của đạo lộ. Ngài Tsongkhapa nói, các tướng do duyên sinh không phải là ảo tưởng, nhưng có những người hiểu tánh không là vắng mặt các tướng duyên sinh. Khi còn thấy tánh không, và duyên khởi là hai chuyện khác nhau, thì bạn sẽ không bao giờ nhận ra được tôn ý của đạo sư. Điều này thực sự có nghĩa rằng bạn chưa hiểu được ý Phật nếu chưa có chánh kiến. Chính nhờ năng lực chánh kiến mà cuối cùng bạn mới nắm được ý Phật. Trong cùng bài kệ ấy, Ngài Tsongkhapa nói, ý nghĩa tinh túy của mọi kinh điển của đấng chiến thắng, điều này ám chỉ căn bản từ bỏ. Ngài nói tiếp, con đường mà chư Phật và con của Phật ca ngợi, điều này ám chỉ căn bản Bồ Đề Tâm. Cuối cùng Ngài nói, cửa vào cho những người may mắn muốn giải thoát. Điều này ám chỉ cho căn bản chánh kiến. Như vậy, ngụ ý rằng bạn vẫn cần hai căn bản kia là từ bỏ và tâm Bồ Đề. Bởi thế, khi căn cứ vào lâm rim, bạn sẽ dễ dàng khám phá rằng đề tài của những tác phẩm cổ điển vĩ đại là nhắm đến sự phát triển ba căn bản ấy trong dòng tâm thức. Khi ấy, bạn sẽ dễ dàng tìm ra ý của đấng chiến thắng. Giả sử kinh sách cổ là một biển cả, thì tôn ý của đấng chiến thắng, ba căn bản của đạo lộ là châu ngọc trong biển ấy, lâm rim như con thuyền. Bậc thầy giảng dạy giáo lý ấy như thiền trưởng. Trong biển có châu báu, song nếu không có thuyền mà đi tìm châu báu thì bạn chỉ có nước bỏ mạng trong biển. Nếu không sử dụng lam rim như chiếc thuyền thì bạn sẽ rất khó mà khám phá ra được tôn ý của đấng chiến thắng. Dù có tham khảo cổ thư, cần phải nương vào một bậc thầy như thuyền trưởng thiện xảo, bước lên con thuyền là lam rim, rồi bạn sẽ dễ dàng tìm thấy châu ngọc trong các cổ thư. Đó chính là ý tối hậu của Phật. Tính vĩ đại giúp bạn tự cứu mình khỏi những tà hạnh, đó là tính vĩ đại thứ tư. Ở đây, những giai đoạn lớn của đạo lộ và các kinh luận khác đều dạy rõ ràng rằng bạn không nên làm một điều gì sẽ đem lại cho bạn cái nghiệp và sự chướng ngại phát sinh từ nghiệp ấy. Từ bỏ pháp là một hành vi hết sức nguy hại. Như kinh vua của Định Nhất Tâm nói, từ bỏ kinh tạng là một tội lớn hơn nhiều, hơn cả tội phá hết tháp ở Nam Thiệm Bộ Châu. Từ bỏ kinh tạng là một tội lớn hơn nhiều, hơn cả tội giết hàng hà sa vị La Hán. Nói khác đi, khi nghiên cứu quán tưởng giảng dạy và thụ giáo một giáo lý lâm rim, chính là nghiên cứu quán tưởng và học hỏi về ý nghĩa trọn vẹn của tất cả kinh luận. Khi bạn thực hành dù chỉ là một chữ phản quan thiền định và lam rim, thực tập thiền định ấy cũng bao quát tất cả kinh và luận. Geshe Trilamba, nhân vật vĩ đại của Khái Gautama, đã nói rằng, khi tôi giảng dạy những giai đoạn con đường đến giác ngộ, bạn có được một hiểu biết khái quát về tất cả những kinh sách trên thế gian. Những kinh sách ấy sẽ nghĩ, lão thầy tu già tóc hoa râm này đã móc tim ta ra và phải run lên trước ý nghĩa ấy. Thật vậy, nếu một buổi giảng về lam rim tiến hành tốt, thính chúng chú tâm, thì cũng như là tinh túy của tất cả sách vở trên thế gian đã được đề cập đến. Như vậy, một mặt lam rim bao hàm ý nghĩa của tất cả kinh điển, mặt khác nó là chìa khóa để mở kinh. Không thể có sự tóm thâu pháp yếu nào tốt hơn thế. Bởi vậy, Geshe Trilamba đã nói về sự giảng dạy lam rim rằng, tôi đã chặt thành từng mảnh con trâu pháp khổng lồ. Những người căn cơ thấp kém có thể không hiểu được những bản lam rim giảng giải chi tiết, nhưng họ vẫn có thể dựa vào một bản lam rim ngắn chứa đựng những giáo lý rõ ràng và vẫn bao quát toàn bộ sườn của lam rim. Giáo lý rõ ràng này cũng vẫn có thể hướng dẫn họ trên đường tu, nhưng nếu bản văn bỏ ra ngoài dù chỉ là một trong những đề mục thiền thì nó không thể hướng dẫn cho bất cứ ai. Hãy lấy ví dụ thứ thuốc hạ sốt gọi là Campor 25. Bạn không cần phải mua một gói lớn đầy đủ từng món trong 125 thành phần mà uống từng món. Nếu thứ thuốc ấy đã được bào chế đúng cách thì dùng một viên cũng có thể làm hạ ngay cơn sốt. Nhưng nếu thiếu mất 125 thành phần thì thuốc ấy sẽ không làm hạ nhiệt được dù bạn có uống thật nhiều. Bây giờ khi đã may phước gặp được nền chỉ giáo tuyệt diệu này thì bạn phải chuyên tâm trong lĩnh vực ấy. Lam rim dễ thực hành vì nhấn mạnh những bước điều phục tâm. Chúng ta đã từng trải qua bao nhiêu đau khổ trong cõi sinh tử luân hồi và cũng đã lên tột đỉnh của hạnh phúc mà cõi sinh tử có thể đem lại. Tất cả những đau khổ và hạnh phúc ấy đều do chính tâm ta tạo nên. Không có pháp nào tốt để điều phục tâm hơn là lam rim. Lam rim đặc biệt nhấn mạnh những phương tiện để đạt được tâm điều phục, bởi thế lam rim dễ áp dụng cho sự thực hành. Lam rim thù thắng hơn về những truyền thống khác vì chứa đựng những chỉ giáo từ hai bậc thầy đã được học các truyền thống của hai bậc tiên phong. Bậc thầy thuộc trường phái Long Thọ là Vidakokila, bậc thầy thuộc trường phái vô trước là Suvarnavipi. Giáo lý được những chỉ giáo của các vị này làm cho phong phú, bởi thế nó thù thắng hơn các truyền thống khác, như Đức Tsongkhapa vĩ đại đã nói. Những giai đoạn của con đường đánh giác ngộ phát xuất từ Long Thọ và Vỗ Trước, hai bảo châu trong giới học giả ở thế gian, danh tiếng các ngài vang dội cùng khắp. Ngay cả tác phẩm của ngài Di Lặc, trang hoàng cho thực chứng của Gosasamacha Tantra, vua của Mật Điển, cũng không có được ba đặc điểm này. Hai tác phẩm này không chứa đựng tất cả đề tài của Kinh giáo và Mật giáo, cũng không nhấn mạnh đến việc điều phục tâm. Bây giờ, khi đã có đủ diễm phúc để nghiên cứu quán tưởng và thiền định và làm riêm với những tính vĩ đại và nét đặc thù ấy, thì bạn không nên thỏa mãn với những chỉ giáo bất toàn vụn vặt. Điều thật thiết yếu là bạn phải hết sức nỗ lực để đi trên con đường này. Đến đây là xong phần tiêu đề chính thứ hai, tính vĩ đại của Pháp. Thứ ba, cách thích đáng để giảng dạy và lắng nghe. Đây là một tiêu đề rất quan trọng. Ngọc Quang Đập, một thiền giả vĩ đại ở Đắc Bô đã nói, phần chỉ giáo tiên khởi tốt nhất là dạy về cách nói Pháp và cách nghe Pháp. Hãy yêu mến Pháp. Nói cách khác, tiêu đề này sẽ định đoạt xem những giáo lý sắp nói có tác động gì đến dòng tánh thức của bạn hay không. Bạn sẽ khó mà chuyển lời giảng của tôi thành quán tưởng và thiền định nếu như bạn hiểu sai về tiêu đề này. Cũng như khi tính ngày từ mùng 1 đến rằm mà bạn tính nhầm ngày mùng 1, thì bạn sẽ sai tất cả mọi ngày khác. Ở điểm này có 3 mục. Thứ nhất, cách lắng nghe Pháp. Thứ hai, cách giảng dạy Pháp. Và thứ ba, điều mà cả thầy trò cùng nên làm vào cuối thời giảng. Thứ nhất, cách lắng nghe Pháp. Ở đây lại có 3 tiêu đề. Quán sát những lời lạc của việc học Pháp. Làm thế nào để chứng tỏ sự kính trọng đối với Pháp và người giảng Pháp. Cách thực thụ nghe Pháp. Điều quan yếu trước tiên là phải thấy những lợi lạc của việc học Pháp. Vì chỉ khi ấy bạn mới phát sinh ước muốn mạnh mẽ đối với việc học Pháp. Nếu sự quán tưởng được làm một cách thích đáng, thì bạn sẽ vô cùng sung sướng khi khởi sự học Pháp. Trong tác phẩm Những Lời Phật Dạy có nói, nhờ Pháp mà bạn hiểu được Pháp, nhờ học Pháp bạn chấm dứt gây tội, nhờ học Pháp bạn từ bỏ những điều vô nghĩa, nhờ học Pháp bạn đạt đến Niết Bàn. Nói cách khác, nhờ sự học Pháp mà bạn sẽ biết được tất cả những điểm then chốt để thay đổi lối hành xử của mình, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của tạng luật và nhờ vậy sẽ tuân theo tăng thượng giới để chấm dứt gây tội. Bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của tạng kinh và kết quả là bạn sẽ tu tập tăng thượng định để từ bỏ những chuyện giải trí tầm thường vô nghĩa, và bạn sẽ đào luyện tăng thượng tuệ để hiểu được ý nghĩa của tạng luật và từ bỏ những mê lầm. Do vậy, sự học Pháp sẽ giúp bạn đạt được Niết Bàn. Trong bản sinh truyện có nói, học là ngọn đèn xua tan bóng đêm, là tài sản quý nhất trộm không đoạt được, là khí giới đánh bại kẻ thù sự ngu tối về mọi sự. Học là bạn tốt nhất dạy cho bạn các phương tiện, là một người quyến thuộc không bỏ bạn khi bạn khó nghèo, là phương thuốc giải sầu không làm hại bạn, là đạo quân tốt nhất phái đi dẹp giặc tà hạnh, là vốn tối thượng của danh tiếng và vinh quang. Không gì quý hơn là có học. Khi bạn gặp những người giỏi, bạn sẽ cảm kích những học giả. Trong bất cứ hội chúng nào, sự học như ngọn đèn xua tan bóng tối vô minh. Bậc tôn sư của tôi dạy rằng, khi biết dù chỉ một chữ trong mẫu tự là bạn cũng đã xua tan được sự tối tâm liên hệ đến nó, bạn có thêm một tí vào cái kho trí tuệ của mình. Cũng thế, khi biết thêm những mẫu tự khác, bạn cũng đã xua được sự ngu dối đối với những chữ này và dùng thêm vào kho trí tuệ của bạn. Nếu không học chút gì thì cả đến một chữ A ta cũng không nhận ra được, dù chữ ấy có được viết lớn bằng cả cái đầu lừa, ta cũng chỉ có nước lắc đầu kinh quái. Các bạn cứ tưởng tượng những người không biết tí chữ nghĩa nào thì sẽ hiểu lời của tôi. Càng học bạn càng bớt được sự ngu dốt, ánh sáng trí tuệ của bạn tăng dần theo tỷ lệ học. Trong những lời của Phật chúng ta tìm thấy những câu sau: một người dù đã biết rành một ngôi nhà nhưng trong đêm tối sẽ không thấy gì dù vẫn còn đôi mắt. Cũng vậy, đệ tử Phật không học thì không phân biệt được tội và phúc. Khi một người có mắt đem theo cây đèn sẽ thấy được hình sắc. Cũng vậy, nhờ có học người ta sẽ phân biệt được phước và tội. Nói cách khác, bạn không thể thấy được gì trong phòng tối om mặc dù xung quanh bạn có rất nhiều vật và mặc dù bạn mở mắt thật lớn. Cũng tương tự, bạn có thể có con mắt tuệ nhưng nếu không có ngọn đèn học thì bạn sẽ không biết gì về những điểm cần yếu để thay đổi lối hành xử của mình cho đúng. Nếu thắp lên một ngọn đèn trong phòng tối, bạn có thể trông thấy mọi sự vật trong đó một cách rõ ràng. Như vậy, với con mắt tuệ và ngọn đèn học, bạn sẽ hiểu được tất cả các hiện tượng. Tác phẩm Những Cấp Bậc Bồ Tát của Ngài Vô Trước có đề cập chi tiết đến những lời lạc này và nói người ta có thể nên lắng nghe giáo pháp với năm thái độ. Thái độ thứ nhất là xem giáo pháp như con mắt. Nhờ con mắt ấy mà bạn phát triển trí tuệ, rồi bạn nên xem giáo lý ấy như ánh sáng. Nhờ ánh sáng mà mắt tuệ của bạn được thấy chân lý tương đối, tục đế và tuyệt đối chân đế. Bạn nên xem giáo lý như báu vật rất hiếm có trên đời, xem giáo lý như một cái gì hết sức lợi lạc, nhờ đó mà bạn đạt được quả vị của những đại Bồ Tát. Cuối cùng bạn nên xem giáo lý như một cái gì hoàn toàn rộng mở, vì nó sẽ giúp bạn thành tựu được những tâm tịnh chỉ và tuệ quán đặc biệt. Sự học của bạn cũng là tài sản tối thượng, không ai đoạt được. Kẻ trộm có thể mang đi tài sản thế gian của bạn, nhưng không thể lấy đi của bạn thất thánh tài bảo, bảy báu vật của những bậc thánh, nghĩa là sự học, vân vân. Cũng không thể cướp được những đức đa văn, giới, bố thí, vân vân, ngay cả vào thời vàng son nhất của bạn. Những của cải thế tục cũng đem lại cho bạn nhiều cơn nhức đầu. Lại nữa, khi trở về nơi từ đó bạn đã sinh ra, bạn sẽ mang theo được gì trong cuộc hành trình? Chỉ có sự học là bạn có thể mang theo khi chết. Bởi thế, điều quan trọng nhất là những tu sĩ khờ khạo, chúng ta không nên ao ước những ấm pha trà kiểu cọ hay những bình đồng vân vân, mà chúng ta nên khát khao bảy châu báu của bậc thánh. Sự học như một khí giới để đánh bại kẻ thù là sự mù mịt ngu tối. Nhờ học mà bạn có thể phá hủy tất cả những si mê lừa dối kẻ thù thực sự của bạn. Sự học cũng là người bạn tốt nhất, không bao giờ cho bạn những lời khuyên bậy. Khi làm một việc gì, chính sự học sẽ khuyến cáo bạn đã đúng thời tiết để làm hay chưa. Nếu đã đúng thời tiết thì phải làm bằng cách nào, nếu chưa đúng thì làm sao để khỏi làm. Nó có lợi gì, hại gì, vân vân. Bậc tôn sư của tôi thường dạy, khi ở một mình trong nhà giam, vua Lamala Yesu càng lúc càng quyết tâm. Đấy là nhờ lời khuyến cáo của bạn ông, nghĩa là của những gì ông đã học trong quá khứ. Sư học cũng là người bạn không bao giờ bỏ ta trong lúc hiểm nghèo. Những quyến thuộc thông thường chỉ làm bộ thân thiện với ta khi chúng ta khá giả, còn khi ta gặp bạn xui, họ giả vờ không nhận ra ta. Nhưng sư học thì lại là quyến thuộc tốt nhất, vì nó đặc biệt giúp ta khi bạn gặp rủi ro, lúc bạn bị đau khổ, bệnh, chết. Trước khi trở thành thầy giáo đạo cho một vị Đạt Lai Lạt Ma, Sechulin Rinpoche đã có một thời gian rất nghèo. Khi gặp một người chú đang đi buôn bán, ông hỏi một điều gì đó nhưng người chú đã giả vờ không nhận ra. Sau khi Rinpoche làm thầy giáo đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma và trở thành một trong những vị có quyền hành cao nhất, thì người chú liền đến nhận bà con. Ngày xưa, có một người xuất thân nghèo khó, nên không người nào nhận bà con với anh ta. Sau khi làm ăn buôn bán có được chút ít tiền, thì nhiều người đã đến nhận là có liên hệ máu mủ. Anh ta gọi họ đến đãi một bữa ăn. Anh đặt những chồng tiền trên bàn, quỳ trước đống tiền ấy mà nói, một người không phải chú tôi cũng trở thành chú tôi. Ôi hỡi những đồng tiền khả ái, ta phải lại các ngươi. Nói khác đi, bạn không thể tin tưởng ngay cả bà con của bạn. Nếu ta muốn tìm những quyến thuộc bền lâu, thì tại sao ta không tìm sự học, sự tu thiền quán? Sự học cũng là một phương thuốc chữa bệnh mê lầm và là một đạo quân chống lại bất thiện. Nó cũng là kho chứa danh xưng và vinh dự tốt nhất, phần thưởng tốt nhất ta có được từ những bậc thánh, là cách tốt nhất để được sự tôn trọng của những bậc hiền trí. Trong bản sinh truyện cũng nói, người nào có học sẽ phát triển đức tin, kiên trì hoan hỷ trong những điều thù thắng. Phát triển trí tuệ không còn bóng tối ngu si, dù phải cắt thịt bán để học cũng nên làm. Nói cách khác, sự học có vô số điều tốt lành. Nhờ sự học bạn sẽ phát sinh niềm tin vào những đức tính của ba ngôi báo, bạn sẽ nỗ lực cúng dường chư Phật vân vân. Lại nữa, vì tin ở định luật nghiệp báo, bạn sẽ vui vẻ thay đổi lối hành xử của mình vân vân. Bạn sẽ bắt đầu hiểu ra những lỗi lầm của hai đế đầu là khổ đế và tập đế. Như thế bạn luôn luôn hành động hướng về mục tiêu tối hậu của Phật quả. Dù phải cắt thịt mà bán để học cũng nên làm. Thế mà bây giờ các bạn được học trong tiện nghi, khỏi phải cắt xả thân thể, thì bạn phải nên nỗ lực học chứ. Câu thơ trên được đặt vào miệng của Bồ Tát Chandra, một tiền thân Phật Thích Ca, sau khi Ngài đã tự đóng 1.000 cái đinh vào thân thể cho mỗi dòng kệ Ngài học được. Càng chiêm nghiệm nhiều thì sự học càng sâu, càng thiền định nhiều thì tuệ quán càng mau phát triển và bạn sẽ có được một trí tuệ. Khi vào nội trú tại một trong những tu viện lớn, các tu sinh phải học 5 đề tài thảo luận. Có một sự khác biệt lớn lao giữa người có học và không học, ngay cả trong cách nhận thức của họ về ba ngôi báo. Bạn có thể phải trong coi vài chú tiểu, nếu chính bạn ít học thì bạn không nên để chúng lớn lên thành người dốt như mình. Hãy cho chúng học, rồi trong đời sau bạn cũng sẽ có được trí tuệ như chúng. Những người liệt tuệ, già cả vân vân có thể muốn học những cổ thư vĩ đại, nhưng cái chết sẽ đến gián đoạn sự học của họ trong khi họ chưa ra khỏi được những tà giải. Bởi thế, những người như vậy không thể nào hoàn tất một số lượng học hỏi lớn lao, nhưng nếu học một pháp như Lam Rim, họ sẽ có được một vài hiểu biết về toàn bộ con đường. Có lần, Ngài Tsongkhapa đã báo mộng cho Panchen Lama Lobsang Chökyi Kutsen như sau: muốn tự lợi và lợi tha thì đừng bao giờ tự mãn với sự học của mình. Hãy xem như những Bồ Tát ở địa vị thứ ba, họ luôn bất mãn với mức học hành của họ. Chúng ta chấm dứt tại đây.